khách nào mà giữa mà đặt gì giảng mà
có bằng cái nguyên bản nguyên gốc được hết á. Nhưng mà trong này có hai cái, thì cái phần tôi viết về cung huyền thoại là phần giảng, nó khác với cái phần trong kinh, trong cái sở thuyết trong kinh nó khác. Cái phần mà kinh á, đọc mà nếu đọc qua thì nó có thể dễ hơn, nhưng mà viết á thì tự nhiên là nó rắc rối ra. Thì chắc cũng phải vừa hai cái tôi viết, tôi giảng lại, tôi đọc thử lại, tôi biết là trong này giống như đọc vô một giờ hết cấp, học hết bực lực nữa chơi chắc đọc nhiều chỗ phân tích hết được. Tình hơi rắc rối chút, nhưng mà thiệt không có gì khó, là vì từ ngữ thôi không quen. Thì bây giờ là trong này mấy anh chị là có cái sự thiếu có ai rồi không? Dạ. Thiếu cái huyền thoại hả?
Dạ.
Không có huyền thoại để theo dõi, tại vì trong một số ngữ vẫn cần thiết, chứ ngữ số đó là trong cái sự thiếu không có. Một số ngữ vẫn cái cách mà trình bày đó là có nhiều nhà giải thích, mà những cái này mình cần phải biết để hiểu rõ. Thì cái đó những ngữ vựng như vậy trong cái quyển huyền thoại cũng có, chứ cũng tiện ghi, tôi cũng giờ không có bản nào mà ghi cũng được, không tự mình đọc lấy lại. Nó cái phần chính của nó, cái phần chính là phần sở thuyết, còn cái phần kia là để hướng dẫn. Thì về tổng quát á, hôm trước là về tổng quát là mình nói về cái sự phát sinh của Duy Ma Cật, phải chưa? Còn cái phần lịch sử thì chắc phải lướt qua. Thực ra là trong lịch sử nó cần thiết để cho mình hiểu sâu, nhưng mà đây không có đủ điều kiện. Thứ nhất là sự đó là sự của Ấn Độ, mà đây thì không có tài sử, mà tài liệu sử Ấn Độ Việt Nam hầu như không có. Mà ngay Ấn Độ lịch sử mà viết mà liên hệ những cái Phật giáo như thế này, những cái phong trào Phật giáo nó cũng không có. Người ta khảo cứu về Phật giáo trên phương diện phát triển lịch sử hầu như là không được bao nhiêu. Trong hiện tại nó mới có vài cuốn sách viết, là cuốn sách ta cũng phỏng đoán dựa trên một số tài liệu, mà tài liệu phần lớn là tài liệu văn bản, không có gì bảo đảm. Thì kỳ hôm trước thì mình nói sơ về cái sự phát khởi này, thì tôi suy nghĩ là cái này mình trình bày hơi khó, tại thiệt ra là có một số vấn đề mà không muốn nói. Ở trong cái sự phát triển Duy Ma Cật, như nếu mình nói cái cách nữa hôm trước á, nó đây là dù muốn dù không thì phải nói rằng đây là một cái sự mà xung đột giữa tổ chức tăng già và cư sĩ, là mình thấy giáo hội nào cũng có. Nó phát khởi từ sau từ La Mã, mà từ khi cái giáo hội La Mã mà nổi lên cái phong trào tinh lành, phong trào tinh lành, phong trào thế tục hóa, đó là phong trào mà cái đặc quyền tôn giáo nằm trong giai cấp tăng lữ. Mặc dù là họ vẫn tổ chức có một sư, nhưng đó là không phải là giai cấp tăng lữ, trong khi giáo hội nó có giai cấp tăng lữ. Phật giáo nguyên thủy không thành một giai cấp tăng lữ, khi mà sinh hoạt trong quần chúng nó còn thành một cái lớp, mình nói giai cấp thì không đúng, lớp mình bị ám ảnh cái chữ giai cấp, nhưng luôn luôn tạo thành một cái tập thể, một cái lớp người gọi là tăng lữ, mà đến phải là thánh, mà tăng tập thể phải bảo vệ quyền lợi của người ta sẽ sống này. Cho nên tăng già khi thành một cái tập thể tăng già còn phải bảo vệ quyền lợi của mình và xác định cái vị trí của mình. Trong khi đó, trong sự phát triển á, cái người cư sĩ, người ngoài đạo tham gia vào, ta vẫn muốn dự phần, muốn dự phần vào trong cái sự phát triển, và sự nói chung là dự phần trong sự tu tập nữa. Thì là bên nào cũng bảo vệ vị trí mình, thành ra xung đột. Ở Phật giáo thì người ta biết không thấy, nhưng mà ở tại vì bên cái lịch sử Thiên Chúa là nó thành một cái phong trào xã hội chính trị nghiên cứu nhiều, mình có thể thấy rõ cái này. Cái mà tách rời tinh lành ra khỏi Thiên Chúa, nó tách rời từ chỗ nào? Ở Catholic, người ta quan niệm là mấy cái phép bí tích chỉ có từ La Mã, từ giáo hội mới được phép, tức là muốn lên Thiên Chúa phải thông qua cái tập tăng lễ của nó. Nhưng mà khi mà Martin Luther ấy nói thế này, Thiên Chúa là ở đâu cũng có thể hiện diện, là cái là thần thông quảng đại, thì một cá nhân có thể trực tiếp thượng đế, mắc gì phải qua La Mã, tức là xác định vị trí của mình, không cần qua tăng lữ. Thì trong cái đại thừa mình sẽ thấy như này, mỗi người đều có Phật tánh, thông qua Phật tánh thì có thành Phật, không cần gì tới tăng lữ, cái xác định. Nhưng mà ở đời nó ở ngoài nó còn có những cái lực nó chống như thế này, là dù sao các anh cư sĩ thành tập đoàn cách mấy nữa, nó về nếu mà ở cách đời nhìn vào, người ta cũng thấy là người đại diện cho đạo đức vậy. Cái tăng nếu dù có xa đọa cách mấy, nếu mà kể ra nhiều khi so đỡ hơn cả người cư sĩ tại gia nữa, mình cạo cái đầu người ta vẫn trọng hơn này, chắc chắn vậy rồi. Đây là cái một cái định luật của thế gian, gần như là một cái định luật không thể bác bỏ được. Cho nên chứ trong cái trong lịch sử phát triển có một câu nói thầy nhớ này, trong giáo hội, trong đệ tử Phật thì không có Bồ Tát tăng, tăng là một tập thể đó, mà chỉ có Thanh Văn Tăng, là mọi cái sinh hoạt vẫn dựa trên cái nền tảng Thanh Văn Tăng. Cái phong trào mà lập ở trong lịch sử Phật giáo thực sự có những vận động là lập giáo hội Bồ Tát tăng tách rời khỏi cái tập đoàn Thanh Văn. Ở trong dưới một cặp phản ảnh cái điều này mà tôi nhớ biết, tách rời ra khỏi là người cư sĩ. Cho nên chứ hồi nãy hồi trước nhắc cái ông Nhật Bổn yêu sư đó, cái bản chất của Phật giáo mà thực hiện được Phật giáo đó là có hai nhóm, nhóm cư sĩ và nhóm xuất gia. Ai là thể hiện được cái bản chất Phật giáo là chính tập đoàn cư sĩ, chẳng phải là quan cái cách của Nhật Bổn này luôn chứng minh từ khi Nhật Bổn lập quốc, thực ra vai trò cư sĩ cũng là quan trọng từ Thanh Đức Thái Tử trở xuống. Ở sau cả cái thiền môn nữa, tất cả phần lớn tướng quân ở trong họ vẫn giữ cái vai trò trong cái truyền giáo quan trọng. Thì riêng ở Việt Nam mình sẽ thấy cái thời nhà Trần nữa, thì mình nói thời nhà Trần ấy, mình tại vì sao con không biết lịch sử thì nhiều khi tô điểm này thôi. Mặc dù Trần Nhân Tông bỏ đi tu để xác nhận vị trí, các thiền sư vẫn là những người tu không. Rồi này, mặc dù là cái thiền của Trần Nhân Tông nó gọi là thiền cư Trần Lạc Đạo, tức là thiền hành đạo người giữa đời, như vị trí như tuệ trung thượng sĩ, từ đầu tới cuối vẫn là người tại gia. Ngay là sự chết mà khi muốn chết thì mà nghe những cái bà phi chung quanh ngồi khóc thằng Trần, tức là bà phi thiếp không đã còn ngồi ngóc đầu vậy, sống lại nói khóc thì dữ, để tới chết chứ mất gì khóc dữ vậy. Có nghĩa là sống giữa như thế gian như ngày đời, nhưng mà vẫn tôn trọng là thầy của cả Trúc Lâm nữa. Tức là Phật giáo như vậy bắt nguồn ở đây, cái Trúc Lâm cái đặc biệt nhé, cái truyền đó như vậy mà truyền từ tăng xuống, không phải từ vận hành trở xuống, mà truyền từ ông cư sĩ, ông tuệ trung thượng sĩ, tức là ông này là anh ruột của Trần Hưng Đạo á. Sau lịch sử sẽ chép lung tung, cái nói là con nó lung tung, nhưng đó lịch sử thành anh ruột của Trần Hưng Đạo, mà thầy của vua, mà cái Trúc Lâm từ đó mà ra, tức là Trúc Lâm từ một cái cư sĩ. Nhưng mà đây là cái luật của thế gian, dù muốn dù không vẫn có một tập đoàn tăng lớn để giữ cái giường mối, dù hư hỏng đó cũng phải giữ thôi. Cho nên chi cái dòng Trúc Lâm truyền, nhưng mà tất cả có ba vị tổ, không thấy gì nhiều. Cái Ngô Thời Nhiệm vẫn là ông cư sĩ, tự xưng mình là thiền sư, lập thành tổ. Nhưng mà những cái chuyện đó mình chưa thấy rõ, mình ở đây ở miền Nam này, mình thấy những phong trào này. Nhưng mà trong lúc mà đất nước gọi là sơn hà nguy biếc, ai đứng ra trách nhiệm đây? Thì tập đoàn thiệt là các thầy tổ chức ở đó vận động giáo hội lập cái này, nhưng mà người trực tiếp nhìn thấy đó vẫn là cư sĩ, thì mình sẽ vận động tại sao họ xuất hiện. Nhiều người biết hòa hảo là có những phong trào không nằm trong hòa giáo, thực sự đây là một cuộc cách gọi là một cuộc cải cách Phật giáo, một cuộc cư sĩ chống lại tăng già. Họ không cần tăng, mà đọc lịch sử sẽ có những câu mà người ta nhắc tới đó, chống lại là riêng Phật, riêng thầy, riêng tông môn pháp phái là cái này trên hồi sống. Chắc là mấy thầy thì cứ theo dòng cái nữa. Với lại cái Phật giáo miền Nam mình thì thấy rằng là trong một giai đoạn tăng lực, không còn là tăng lỡ cạo đầu nhưng mà thầy cúng, làm nhiều cuộc sống như người đời, thì là gần như ta gọi là ẩn dương nương Phật, gọi là núp bóng Phật, chứ thực không có dính gì đạo hết đó. Thành người cứ trách nhiệm của họ là đối với đạo, đối với đời, đặt ra tứ ân này, đặt tứ ân ông cha ông mẹ ông tổ quốc đời không thể quên được. Vai trò cư sĩ họ làm thì rõ ràng ở Việt Nam cũng không tạo có, nhưng mà thực ra là qua cái giai đoạn đó rồi vẫn tìm cách trở lại, về sau vẫn tìm cách tới thầy, rồi những chuyện là vẫn tìm cách quy y thầy, cũng thể tự lập được. Đó là những quy luật ở cái thế giới này. Tới lúc nào mà Phật giáo trở thành một cái tôn giáo như Tin Lành thì mình chưa biết. Thuần túy là cư sĩ, kiểu như Nhật Bổn là thực sự đó, Nhật Bổn là một cái Phật giáo thuần túy thế tục hóa, nghĩa là tôn giáo cư sĩ. vẫn có thầy cạo được, nhưng mà thực sự là cạo được cho quý vị thôi, nghĩa đời sống, đời sống thế tục. Mà tất cả cái Phật giáo Nhật Bản mình nổi tiếng thế, nhưng mà nghiên cứu nổi tiếng thế giới á, không còn thầy cư sĩ hết, không còn thầy nào hết, thầy rất ít mà hầu như không có nữa. Những sách đọc lên trên thì nổi tiếng thế giới đó, nước Anh không đọc ấy, không biết đó, những câu đó, mấy cái chuyện mà mới cầm nhồng châu dịch rồi đó, toàn là cư sĩ không à. Thành ra tôi nói ông giáo sư đó, ông cũng đi tu ở chùa mà ra, ông ở chùa một thời gian xong bỏ chùa ông ra là cư sĩ. Cứ bên Tây Phương á, bên Tây Phương thì khi mới tiếp xúc là trời mưa, mới tiếp xúc với Phật giáo giai đoạn đầu á, ảnh hưởng đến Tích Lan với Thái Lan thì còn giữ cái này. Nhưng mà khi qua Tây Tạng, một số Tây Tạng mình sẽ biết rằng này, trong cái nhiều học giả nổi tiếng á, mà đệ tử Ấn Lạc Ma, nhiều người đi tu quá, đầu tu thời gian khá về họ làm gia đình. Cái ông hùng nổi tiếng bây giờ đó, đệ tử Tây Tạng đó, thì đồng thân anh đó. Gần ở trong thôi nó nghe hả, gần thôi nói đến tiếng quá, người gần vô đấy. Nhà người con mà biết mà nổi tiếng, bây giờ cái chuyện mà nổi tiếng mà bây giờ gọi là Phật giáo khoa học đó, gọi là ông Willis rồi đó, Phật giáo khoa học đó, ông gọi là một tiến sĩ khoa học nha. Ông đi tu thời gian không để lập gia đình, ông thế men, ông hợp tác với Trần Thao phát làm cái chương trình Phật giáo, đi tu thời gian sau cũng được lập gia đình, là những cái thời đi truyền đạo. Nói cho nên chứ không phát là cái chuyện dễ dàng mà một hồi giảng khác với thầy, bây giờ thầy giảng nghiêm trang nói chuyện đó, ngồi nhắm mắt mình khó với thầy ngồi múa tay nói chuyện, ông giảng ngồi gắt chuyện thật, gắt nặng lên nói chuyện cười rần, giảng vui lắm, mấy ông này là giảng vui lắm. Mở anh mở cái mạng nghe ông này giảng, cái này là cái phần giới thiệu để mà nói về Duy Ma Cật, nhưng mà tôi nói là mình có giới hạn, là chúng ta đi thẳng vào lịch sử của Ấn Độ, chứ chỉ hiểu cái vai trò như vậy một phần, nhưng mà đi sâu vào chúng ta thấy những cái phương diện khác. Thì bây giờ trở lại kinh điển vô cái phần chính nha, tôi nhắc là bây giờ tăng phần chính, thì trong cái phần chính nó hôm trước á nó mấy cái rồi ấy, là cái chủ đề của Duy Ma Cật là gì, tịnh Phật quốc độ thành tựu chúng sanh, mình nên lý tưởng cao quá làm thành độ Phật. Nhưng bây giờ rõ ràng này, một người mà Phật tử không có Bồ Tát, nhiệm vụ đầu tiên là gì, xây dựng một đất nước, đây gọi là đất nước Phật, gọi là tịnh Phật quốc độ và thành tựu chúng sanh, là làm cho tất cả dân trong đó tất cả có một đời sống thuần thiện, lý tưởng. Mà cái lý tưởng này hoàn toàn để tịnh thế tục, rõ ràng là thế tục. Mình tìm Phật quốc độ, dùng nghe chữ Phật quốc độ mình nghĩ như cao siêu, thế giới nào cũng nói thế giới của Phật, vì tất cả đều có Phật tánh, chúng ta là Phật tánh, thì quốc độ nào cũng là quốc độ Phật, nhưng mà làm thế nào quốc độ đó để thành quốc độ đúng với tiêu chuẩn của mình. Thì trong này như vậy thì có một đây là đi vào một cái này, có một số mình cần phải học ở đây, các anh muốn học cái này nghiên cứu sâu, có một số kiến thức cơ bản cần phải có, đó là kiến thức xã hội, lịch sử phát triển xã hội nó phải có. Trong sở bao giờ có nhiều thành phần tranh chấp với nhau, chấp nhận tranh chấp này, không có xã hội nào mà là thuần túy là một cái, là nói chung là một cộng đồng, trừ xã hội bộ lạc ra, trong bộ lạc chỉ một dòng họ. Như một khi thành một đất nước, rất nhiều chủng tộc, rất nhiều nghề nghiệp, có rất nhiều chủng tánh trong đó, nó giống như là một cái thế chúng sanh có rất nhiều chủng tánh, mà đó mới gọi là thế giới Phật. Trong thế giới Phật có đủ hạng người, đủ tất cả căn cơ căn nhân của cái thế giới, xây dựng cái thế giới đó lý tưởng, mà là tìm Phật quốc độ cho hai phần. Thì cái phần thứ nhất như vậy, một cái kiến thức cơ bản về xã hội, trong cơ bản thời này kiến thức quan trọng là Phật giáo mà mình ít khi ta dám nữa đó, đó là kiến thức về chính trị, nó phải có một cái quốc độ Phật tồn tại như thế nào, thế nào định nghĩa một quốc độ, đúng nghĩa quốc độ của nó, tức là một đất nước, định nghĩa đất nước của nó. Và trong quốc độ như vậy á, dù muốn dù không phải quan niệm thế nào là một cơ cấu chính quyền, mình gọi là chính quyền theo cái tục lệ bây giờ ấy. Nhưng mà có một cơ cấu luật pháp hay một cơ cấu thế nào để điều hòa những người này sống hòa thuận với nhau xã hội, thì cơ cấu này phải có. Cái cơ cấu đó là cơ cấu phải nhìn từ quan điểm chính trị. Còn phần thứ ba nữa là phải nhìn tới, đó là phần mà phần nữa phần quan trọng mà Phật giáo mới nói tới, đó là phần kinh tế. Đó là kinh tế, những nguyên tắc kinh tế mới hiểu được nè. Xây dựng một xã hội mà nói rằng là không cần phải ăn cái tiền tiết, đó là nó diễn vong. Những cái mình gọi rằng là thành là xây dựng một quốc độ Phật quốc hay là về vấn đề xã hội, vấn đề chính trị như thế, nhưng mà mình bỏ cái kinh tế là viễn vong. Thì mình sẽ thấy rằng là trong ngay trong Dương Ma Cật, cái thực hành chính vẫn là cái bố thí. Tại sao nó chịu bố thí? Thấy chưa? Thì bố thí đấy mình nhìn, nó phải nhìn từ ba góc độ, đó là một góc độ. Là tôi lặp lại những cái điều mà đã nói với anh nhiều rồi, ba góc độ. Mình cho bố thí chỉ là cho để mới cơ bản nhất. Bố thí là gì đó? Cơ bản thứ nhất đó là phân phối thu nhập và lợi tất đại diện đem cho người khác. Có người sang bằng người giàu, người giàu với người nghèo, một xã hội nó mâu thuẫn với nhau mà loạn lạc là việc chênh lệch giữa người giàu và người nghèo. Đơn giản thôi, thấy thằng người giàu quá. Bây giờ mình đem mình nói rằng là thì tại nó kiếp trước á, nó làm thế này giàu, còn ông thì nghèo thì đáng chịu. Cái đó là chuyện nó lý thuyết. Giàu bây giờ tới nói nè, nó giàu là chắc chắn rằng là vi nhân bất phú, vi phú bất nhân. Cái thằng nhà giàu nào cũng ác lắm á, quánh nó đi mẹ lấy nhà nó, là quánh liền. Mà khi tôi lên giàu rồi á, là tôi nói mấy cái thằng nhà nghèo á, là lúc nào cũng muốn cướp người ta không nè, là chỉ bắt chạy nó, là bao giờ cái mâu thuẫn. Chỉ có qua cái phân phối lợi tức thế nào, đây là nguyên tắc kinh tế. Mà ngay trong quan điểm lịch sử Phật giáo đầu tiên là có quan điểm này, làm thế nào có một sự là vì sao Phật nói tới nhấn mạnh tới chuyện kinh tế, mà rồi á, tại sao kinh tế là có nghĩa là phân phối như là lợi tức như thế nào, từ đó thành cơ cấu chính quyền như thế nào, thì những cái này mình sẽ nói tới. Từ cái phân phối kinh tế như vậy đây, có phần thứ hai nữa, đó thì phần an ninh. Và phần thứ ba đó là phần, chứ anh biết trong kinh bố thí tài, thí vô ý, thí pháp, thí ba cái này trong cái cơ bản xây dựng cái xã hội. Thì cái phần này đây là chính hàng này. Thì giờ trước hết á, chúng ta sẽ nói tới một cái cơ cấu chính quyền trước, cái quan điểm không nói trong kinh Dương Ma Cật, nhưng mà cơ bản chắc cái nguyên trị Phật giáo từ đâu có một chính quyền, không cho anh nghe được không? Gốc nguồn gốc chính quyền tôi đây phân tích ra một cái ý nghĩa kinh tế của nó. Nghe hết rồi chứ hả?
Chưa rồi,
thì
cũng
nói
lại.
Cái này á, cái này trong kinh Nguyên Thủy, trong kinh Nguyên Thủy thôi. Chưa, không phải trong kinh Đại
Thừa. Thầy chưa nói gì về cơ cấu kinh nghiệm. Chưa nói.
Vâng, thầy chỉ nói đến ba.
Đây là một cái phần cái mình hỏi này. Tôn giáo nào nó tới sáng thế, làm sao có cái thế gian này, thế giới này? Mình cứ nghĩ rằng thầy nói tới Phật bác bỏ, phải không? Bác bỏ là hỏi với thời gian vô tận, không gian vô thì bác bỏ. Nhưng mà tại sao có thế giới loài người, tại sao nó loạn lạc, và tại sao là người cạnh tranh gốc mà nó mà có? Thì nó không phải có từ một cái trên trời xuống, mà có từ quan hệ giữa người với người mà ra. Ở đây quan điểm chính xác. Thì mình bỏ cái chuyện mà tạo thiên lập địa đi hả? Chứ thiệt ra là nó từ một cái xã hội hình thành, một quan niệm với cái thế giới hình thành vũ trụ đây. Từ những cái nguyên yếu tố thế nào tạo thành cái vũ trụ này. Không phải như Hoa Nghiêm nói nha, Hoa Nghiêm là nói cái thế giới nó trừu tượng này đó, nó cái thế giới quan rộng đại vũ trụ bao la đó, đây nó trong cái hình thành đất này thôi. Mà thì bây giờ cứ kể trong cái tiến hóa trái đất đi, mà khi mà một cái sinh vật này xuất hiện trên này đi, chứ nói thì nó dài lắm nha. Đây tôi chỉ nói từ cái để cái quan niệm Phật giáo về hình thành một cái chính quyền và hình thành một cái cơ cấu chính quyền và xã hội. Thì trong cái tiến hóa đầu tiên này, khi mà cái đầu tiên cái sinh vật ở thế gian này đó, nó nói là một cái sinh vật ngoại tầng đi, kết hợp với cái thế giới này, cái phát triển này là cái sinh vật phát triển từ một cái phân hạ đẳng thấp nhất. Ở trong Phật giáo nói rằng bắt đầu là chỉ có một căn con người nữa, mà phát triển cao nhất là tới 22 căn, là 22 quan năng để tạo nên trí thức và vật chất và tinh thần, 22 cái. Mà đầu tiên một quan năng duy nhất đó là cơ năng sự sống, chỉ có ngoài không có gì cả, không có nhận thức, có phát mắt mùi lưu gì cả. Nó chỉ phát triển lần, nó gọi là một căn và mạng căn, nó từ từ nó phát triển. Trong cái tiến hóa như vậy nó có hai phần. Cái này phần thứ nhất á, là nó phổ tương quan hệ giữa sinh vật với thế giới chung quanh. Thì sẵn đây mình sẽ nói một thế giới trong Phật giáo bao giờ nó phải hỏi thế gian, là có hai phần: thủ tình thế gian và khí thế gian. Thủ tình thế gian là thế giới của sinh vật, khí thế gian là cái chí, là cái dụng cụ. Cái chữ nguyên nó là phasana, là cái chén. Nó giống như, tại vì là cái thế giới mà chúng sanh sống trong đó, mà cái phương tiện cho nó tồn tại trong đó, nó tách thành là thế giới của sinh vật và thế giới tự nhiên. Nói ngôn ngữ chiều cho nó dễ, nó dễ dàng. Cái kinh Phật chữ nó dài dòng quá, như vậy nè, hồ tướng ảnh hưởng lẫn nhau. Nên là nghĩa là cái tiến hóa không phải rằng có một thế giới nó có sẵn cây cối rồi hoàn toàn núi non có sẵn, tự nhiên có người ở đâu rớt xuống, có cái chuyện đó. Có tiến hóa từ từ, kể cả cái thảm thực vật và cả sinh vật mới tiến hóa theo. Tôi kể lượt qua tới lúc mà giai đoạn, tới một giai đoạn là lúa xuất hiện và loài người xuất hiện. Thì cái phần kinh kể, kinh điển kể nhất là kinh kể cách đây là 2000 Phật, 2000 năm, trên 2000 năm, không đủ ngôn ngữ, ngôn ngữ khoa học, ngôn ngữ mọi cái, không có đủ ngôn ngữ mà kể cả ngôn kinh tế, kinh tế thành nghĩ rất đơn giản. Nhưng mà từ những cái này mình phải lập thêm, mình phải là mình làm thành một cái sườn, cái khung để mình mới luận được. Thì cái phát triển xã hội ấy, thì mình biết rằng là cứ theo con mắt mình bây giờ, những kiến thức mình bây giờ đi, là khi mà từng cái cộng đồng nó hợp lại, có nghĩa rằng là cái dân là giống như là cọp beo đang sống trên rừng trên rú, thì khi mà tập hợp thành một cái đoàn thể, thì nó từng cái cộng đồng nhỏ nhỏ, thì mỗi cộng đồng như vậy nó rải rác, chắc chắn một cách sinh hoạt cũng giống nhau, mà trong nó chọn một cộng đồng để làm thí điểm chứ không thể nói hết được. Bây giờ nghĩa rằng có thể là cái cộng đồng nó sống, nó phát triển theo cái chiều hướng là thuần túy, là săn bắt hái lượm, có cộng đồng thuần túy trên định cư, trên nông nghiệp. Nhưng mà chọn một cái mẫu, chọn một cái mẫu để mà luận hay nha, chứ thôi đây là chứ không phải là tất cả. Thì cái mẫu này á, đây là mẫu là một cái dân sống từ trên một cái phát triển theo tiêu chuẩn xã hội nông nghiệp. Nhưng mà cái nông nghiệp này nó không theo cái xã hội mình theo nghĩ, tức là cái dân du mục lang thang, là tới khi định cư đến vùng đất thì từ đó họ canh tác làm. Nhưng mà cứ coi như là cái xã hội định cư từ nguyên thủy nào đó, thì cái diễn tả như này là trong một cộng đồng dân cư như vậy ấy, mà tiến hóa tới độ là bây giờ có cây, họ là có một cái giống lúa mà ăn. Nhưng mà gọi lúa đây là lúa là không cần nấu nướng gì hết á, thì cứ ra ngoài là mình gạt ăn. Nó diễn tả cái ngôn ngữ nó chỉ chừng đó thôi. Tức là giai đoạn đầu cái tài sản thiên nhiên là của chung, mọi người tới lấy mà lấy, gần như là săn bắt hái lượm cái thời kỳ đó. Thì ai ra hết tới cái ngày tới giờ là ra ngoài ruộng mình cắt lúa vô mình ăn, gọi là giống lúa. Đó, thì cái phần chỉ kể như vậy. Rồi ngoài ra thì cái trình độ về cái tiến hóa mình đọc thêm cái tâm cái ngôn ngữ tới đó, chỉ nói tới đó, thân thể đó được nữa, không đủ từ mà nói sao kiến thức mình nói thêm. Thì trong đấy, tại vì nhấn mạnh tới cái chỗ phát triển xã hội, thì ban đầu mọi người cứ sinh hoạt là cứ săn, cứ nghe là cứ tới ngày ra cắt lúa về mà ăn. Về sau từ đây kinh điển về sau còn diễn tả thêm nữa, nó sao gần như một xã hội du mục, là vì lúc đó chỉ kinh nói cho ăn thôi chứ nói cho mặc hết á. Nhưng mà sao ta nói khi sự phát triển từ sau này, cái diễn tả thêm, cái nhìn thêm nữa là ăn như vậy rồi á, là ngoài cái chuyện ăn rồi còn mặc nữa, ai cũng đang mặc, ngoài mặc còn những hướng thụ khác, mắt cũng cần nhìn này, tai cũng cần nghe mới được cái lạc thú sống ở đời được. Thì những cái đó đâu mà tới thành ra không, mình nghĩ ra là ăn á, thì có cái loại cây, cây thấp tự nhiên mình đang cần ăn. Còn áo á thì là có một cái loại cây là khi mình có áo quần mình tới đó thì cây nó rủ xuống thì có cái áo mình lấy mình bận. Thiệt ra là đây là cái thời kỳ ta hái lá rồi ta lựa cái làm áo. Nhưng mà khi mà người nghĩ không thể nghĩ được cách nào hơn hết á, ta phải nghĩ ra như vậy, tức là áo nó phải có vải nó che chứ, chứ mình không từng miếng lá lấy từng cái vỏ cây mình sao có làm. Thì đấy là cái diễn tả những kinh điển, mà sao chứ còn kinh điển Phật nói nguyên chỉ một lời của Phật chỉ có chừng đó thôi. Tức là nói thế là lấy áo mình lấy gạo thóc lúa tự nhiên để mà ăn thôi. Còn cái đoạn mà tôi kể rằng về sau này á, là khi cần nghe nhạc á, tới cây cái là thế nên tôi cần nghe nhạc là cây ở trong cái nó nhảy ra một cái đợt mình cầm ngồi đừng đứng tĩnh tâm. Cái xã hội như vậy á, đây là những cái người mà đệ tử Phật sau khi hội trường kinh ta giảng ra cho nó rộng diễn tả ra một cái xã hội như vậy không có cạnh tranh, không có gì cả, không có vấn đề đạo đức và không có tư hữu gì hết á, mà cái tự nhất cho nên không có gia đình, không có ý niệm về vợ chồng. Vì vợ chồng là tư hữu, người này tư người khác, có khái niệm tư hữu, có khái niệm quan niệm vợ chồng, không có khái niệm tư hữu, không có khái niệm vợ chồng, mà không có khái niệm vợ chồng á, không có khái niệm về là chung thủy hay là không chung thủy ngoại tình, hoàn toàn không có. Thành ra nếu giai đoạn đó mình gọi, nếu tiêu chuẩn nam giới không có giới nào cả, mà không có phạm giới nào cả, thứ nhất là lũ ăn không cần gì phải sát sanh, là chứ nào thiệt ra không có khái niệm mà sanh, thấy là bắt là lượm ăn thôi chứ. Thí dụ con cọp làm sao nó có khái niệm mà sát sanh, thức ăn nó mà. Nhưng khi sát sanh mình biết người khác cần sống và mình muốn tước đoạt thì sống, nó có ý niệm mà sát sanh, việc đó có ý niệm mà sát sanh, mà không có ý niệm sanh thì không có giới sát gì hết á. Còn ăn trộm có tư hữu đó, ăn trộm, ăn trộm là mình lấy của người khác, một cái vật này có sở hữu chủ mà sự không cho mà mình lấy mới gọi là ăn trộm ăn cướp. Nhưng còn có ai làm chủ đó mà ăn trộm? Bây giờ nè, không có gia đình, không có sở hữu, không có tài dâm, mà như vậy là có ai thiếu thốn cần gì, thành có nó lắm. Thành ra là cái tâm xã hội không bao giờ có Phật không, mà là không cần đến Phật. Cho nên gọi là trong một tám nạn, mấy chị đọc trong một tám nạn là xin vào Bắc Lưu Châu là không bao giờ theo Phật, không có Phật nào mà tu hết á, thành thế giới. Nhưng mà thế như vậy đấy là một cái đạo đức tự nhiên, không cần bất cái hệ thống đạo đức nào cả. Đó. Rồi nghĩa là con cái đừng có sự dễ đó, con để tới mức nó sẽ bỏ ra ngoài đường á, ta để nó để bỏ ngoài đường á, rồi ai muốn nhận làm con muốn nuôi nữa, người thích thì cho nó ăn. Con nít á, người qua thấy thằng nhỏ dễ thương quá, cho nó ăn cái này cái cây cho nó ăn, người nào cũng cho nó được hết á, không biết con của ai hết á. Giống như cái con chó rồi vậy đó, nó bắt đầu sinh ra thì nó còn yếu thì nó nuôi, nó sẽ ăn, nó thả thôi, mày chạy đâu chạy, tôi giết nó ăn chứ chả biết mẹ con gì, nó cắn mẹ nó nữa. Nó thì một cái sầu, đây là cái sầu gần như sầu vô một sầu nguyên thủy, mà trong kinh chỉ kể chuyện đó thôi, không kể cái đoạn sau này. Kể rằng á là hằng ngày lấy lúa tự nhiên về mà ăn, nhưng mà một thời gian sau trong đó có một cái chúng sanh, mọi người mới nghĩ thế này: tại sao ta lại phải làm mỗi ngày, tại sao bữa nay ta không tăng gia lên, thì mình cứ vậy, thí dụ ngày nay mình cần bó lúa một bó đủ rồi, tại sao tăng cắt hai bó lúa, mình nếu cắt được hai bó mai mình nghĩ được ngày. Bây giờ nè, trong này về kinh tế nó hai, thứ nhất khái niệm mình tích lũy, và thứ hai cái nó có tiến bộ kỹ thuật, anh làm thế nào mà vẫn cái lượng đó, vẫn cái lượng thời giờ đó mà cái sản phẩm nó tăng lên, phải có kỹ thuật. Không thể có kỹ thuật, không có kỹ thuật không bao giờ được tích lũy, mà không có ý niệm tích lũy không phát triển kỹ thuật. Nhưng mà tại sao ở đây á, tại sao người ta cần thời gian, người ta nghĩ mình biết á, con người sống á, trong Phật nó có bốn loại thức ăn. Bây giờ nè, loại thức ăn thứ nhất đó là được ăn vật chất, là mình ăn là bằng loại thức ăn mà cơm áo đó, cơm gạo đó, hiểu không? Loại thức ăn thứ hai là xúc chạm. Xúc là gì? Con mắt cần phải nhìn, lỗ tai cần phải nghe, đó gọi là xúc. Mắt không có cái vật để nó nhìn, mắt sẽ hư. Tai không có cái gì để nghe, tai nó sẽ điếc. Thì đây là một khái niệm kinh tế nữa, tại vì mắt, tai, mũi, lưỡi mình có thể thưởng thức được, phải có thời giờ nhàn rỗi. Nghe nhìn nè, cả ngày anh lo làm việc, tám đồ làm việc, không mắt không nhìn tay, phải có thời gian. Tức là giữa một cái giờ mình phải lao động và nhàn rỗi, thì nhu cầu ban đầu phát triển á, trong cái tiến hóa nó có phát triển về tai mắt mũi lưỡi nữa. Tới giai đoạn đó ta cần đi hoàn cảnh. Tại sao dư thì giờ để làm gì? Ban đầu á đủ để ăn, không cần hoàn cảnh. Nhưng mà thời gian sau, cả ngày mình làm 8 tiếng hay là mấy tiếng đó, mình chỉ hoàn cảnh được 4 tiếng. Bây giờ tôi muốn hoàn cảnh thêm nữa, tức là nghỉ thêm một ngày để đi chơi, coi sông coi suối. Ở đây là cái thời giờ lao động, ta gọi là thời giờ nhàn rỗi. Đây là quy luật kinh tế. Người quy luật kinh tế phải cân bằng cái thời giờ nhàn rỗi và thời giờ lao động. Anh hiểu biết trong cái cán cân kinh tế bao giờ nó không có cái phương trình, cái đường biểu dẫn kinh tế bao giờ phải có cái này, nó cân bằng về hai cái. Trong cái tiến hóa như vậy rõ chưa? Là khi mà ông đó nghĩ rằng làm thế nào tích lũy làm gì, tích lũy cái này tích lũy này là để tích lũy cái nhờ dàn rỗi. Là bữa nay mình có chứ, nghĩa là ngày nào mình không bỏ ra chừng đó giờ để mình làm, bây giờ ngay tôi kiếm thêm một giờ nhàn rỗi nữa, tức là kiếm thêm một ngày không có lao động làm gì cả để ngồi đi chơi, và giờ nhàn rỗi nha, là tăng thêm cái giờ nhàn rỗi. Nhưng muốn tăng giờ nhàn rỗi thì phải tăng thêm cái sản phẩm, tại vì anh ra ruộng cũng ra chừng đó giờ, mà ngày thường anh ra chừng đó giờ anh chỉ hái đủ ngày đó ăn mà thôi, thì ngày mai phải hái tiếp. Bữa nay anh ra cũng chừng đó giờ anh hái gặt lúa mà gấp đôi mới ăn được nghỉ, rõ ràng có tăng gia kỹ thuật. Nhưng mà cái quan trọng như đây này là khái niệm đầu tiên là khái niệm tích lũy. Nhưng mà do tích lũy á, là vì là mình biết rằng là thức ăn không phải chỉ thức ăn ở chỗ là chỉ rằng là mình hay làm cơm ăn là đủ. Ở con nít khi cơ thể chưa phát triển nó cần cơm gạo, nhưng mà trong đó vẫn cho mắt tai nó phát triển và có xúc giác, không có xúc nó không lớn được, không phát triển được. Thì con người bây giờ tiến lúc nó cần, ở đây là nó cần con mắt cần nhìn, tai cần nghe. Mắt mà không có cái nhìn đẹp, nhìn là riết mắt mù thôi, cứ nhìn bóng tối, nhìn màu đen ngoài nó cũng mù. Mà lỗ tai nghe toàn là chuyện chó sủa không, nghe tiếng nhạc nghe nó không biết này, mà phải có cái để mà nghe, mà muốn nghe thì có giờ nhàn rỗi. Cho nên chỉ trong đây là tích lũy nó hai cả. Mình á, trong sách chỉ nói rằng tích lũy đó là ông ta ham chơi thôi, nhưng mà trong luật kinh tế đây là tích lũy lao động, tăng sẵn để tích lũy để có giờ làm rồi. Mà cái tích lũy như vậy á, nó làm tăng gia kỹ thuật. Thì đã bây giờ một người, bây giờ tiến thêm này, một người á ban đầu ha, thì bữa sau trong cái kinh mới kể nè, bữa sau á thì một cái chúng sanh khác đi hai lúa kêu anh hai, bữa nay đi ăn lúa. Anh nói không, anh ba đi, bữa nay tôi nghỉ, nó sẽ lấy gì ăn. Hôm qua tôi lấy một đủ ăn hai ngày. Anh nghĩ cha thì ôm ra nó lấy một bữa, nó nghĩ được mình lấy một bữa mà ăn hai ngày, tại sao mình lấy một ngày ăn ba ngày anh lấy một ăn ba ngày. Thế là bắt đầu là cái người thứ ba nghĩ cha này nó khôn. Nó lấy một bữa ăn, nghỉ ba bữa, tại sao mới nghỉ tới bốn bữa. Thế nhưng mà cái tài sản thiên nhiên nó có giới hạn, cái này cũng quy luật kinh tế nha, tức là trong quy luật kinh tế cái tài sản thiên nhiên cũng có giới hạn, thì luôn luôn xảy ra cạnh tranh. Thành đời người kinh tế sống thế nào hả mà phân phối được cái giới hạn này, thì bây giờ tranh chấp thì giành nhau, từ tích lũy tới cạnh tranh, rõ ràng cái đề tới cạnh tranh này thì giành nhau nhiều quá. Thì trừ chỗ giành nhau nhiều hết thì ruộng giành nhau nhiều, người nào yếu thì phải cắp của người khác, mà nếu chẳng cắp á nghĩa là xâm lấn người khác, thế là từ cạnh tranh bắt đầu sinh ra xung đột. Mà điều này dẫn chắc chắn thôi, cái tài sản thiên nhiên nó có giới hạn. Giai đoạn đầu nếu mà người nào cũng đi bộ cả thì chỉ nghĩ nhiều lắm là một ngày đi chừng đi cả khái thì chừng 30 cây số là cùng, không thể đi rộng hơn nữa. Trong vòng 30 cây số đó mới giành nhau thì một thời gian nó cũng hết rồi, người nào đang hết đó là chưa kể là cái nạn nhân mãn nữa. Mình kể cái này thì kể là cái chuyện giành nhau thôi, thì giành nhau cái xung đột thì bây giờ mình họp lại là xưa kia chúng ta ăn ổn, bây giờ dành nhau như thế này rồi để cho yên ổn á, tôi chia ra chia đất đai là bắt đầu phân chia, thì bắt đầu tức là từ cạnh tranh bắt đầu có khái niệm, từ bắt đầu phân chia ruộng đất này đấy, có cạnh tranh, có tích lũy thì dẫn tới cạnh tranh, cạnh tranh bắt đầu nghĩ tới cái chuyện chiếm hữu, chia đất đai ra làm, chia đất đai ra làm. Nhưng mà không phải người nào cũng làm, có người thứ nhất á, có người mạnh, có người yếu, và có người siêng, có người lười biếng nữa. Mình chàng lười biếng á là ruộng đất mình có mà không có làm đâu, chờ người ta có hái của người ta thôi, tôi có lấn của người ta thôi. Nó còn mấy anh chàng á, thì anh chàng hát đất mình nhỏ có lấn đất người khác nữa, tức là có tư hữu rồi thì bắt đầu tranh chấp người tư hữu, là cái người này ấy, chạy qua ăn cắp lúa người khác, này lấn đất người khác, thì người này á, thì bây giờ thấy lúa mình mất có tư hữu mà thì phải canh chừng, phải cầm gậy canh chừng. Kia thỏ đầu quá nó quánh, nó gậy bị quánh làm khác, và bị cầm gậy đi theo nó quánh, tôi quánh lại, nó quánh nhau quánh loạn xạ đi rồi không yên ổn. Rồi bây giờ trong đó thì cũng có một số người gọi là hạng kẻ trí, đang sợ bây giờ có người không ai trí họp nhau loạn quá, giờ sao giờ giờ mới bàn. Bây giờ nó trong chúng ta là kiếm một người nào đó, nó có ba tiêu chuẩn. Tiêu thứ nhất là đẹp trai, gọi là đoan chánh. Thì đẹp trai có nghĩa là sao, tại của ta cũng phải tên hệ tới sợ, gọi là đoan chánh, nhiều cái đẹp trai cho nó dễ. Đẹp trai. Thứ hai là thông minh, là cái phải cả hai nè. Nên là thứ ba là công bằng. Thì kiểu như đẹp trai con nhà giàu học giỏi, nó ba tiêu chuẩn. Thì bồng người này lên, bồng một cái lên để giải quyết, tức là để giải quyết những tranh chấp đó là bầu trọng tài. Mà sẽ bằng nhau thế này, cái người này lên đi chỗ nào, chỗ nào á kỳ thì anh tới phân xử. Nhưng mà ông đi phân xử như vậy thì ông lấy gì ông ăn? Thì bây giờ này tất cả mọi người đều chia một phần thu nhập mình trong đó. Hình thức chính quyền đầu tiên mà chính quyền có đóng thuế, tại vì ông đi làm bầu ông lên, ông đi phân xử thì ông đó thì trong á, trong cái Pali á, ta gọi là Maha Samato, Maha là lớp là đại, Samato Samata là được bầu lên, được tuyển lựa. Đây là đầu tiên một chính quyền do dân bầu. Nhưng mà cái này khi qua tàu á, tàu không bao giờ có ý khái niệm một dân bầu, mà chỉ là đại bình đẳng vương. Tức là nó đọc trại đi, ta không bao giờ thấy hiểu cái này là dân bầu được hết á. Tàu vua chúa ai bầu, vua chúa không trời sai xuống hay bắt làm vua cho bất nờ lắm, nó bầu ai bầu, thành nó cái dịch đại bình đẳng vương. Thì các tổ mình nó cũng bao giờ hiểu nổi cái chuyện này đại trại bình đẳng vương, còn ngay thì quá hiểu quá rõ thì là bầu tiên đó, hình thức chính quyền. Thành nhớ này, là một cái quốc gia thành thị không bao giờ có vua, thì đây là cái điểm chính này. Một cái đất gọi là đất Phật không bao giờ có vua. Mình nhớ các quan Phật này, có Phật Dược Sư không có ông vua nào hết á, có Phật Di Đà không có ông vua nào hết á. Chỉ có người mà Phật không bao giờ gọi rằng là giáo chủ gì, chỉ có một người đó là thầy giáo, làm cái nhiệm vụ giáo dục cho có cai trị. Đó là một cái lý tưởng, ta gọi là xây dựng một Phật quốc, là xây dựng cho một xã hội ổn định, là không có tranh chấp, mà không có tranh chấp thì không cần cái chính quyền. Mà bằng cách nào để xây dựng cái này không có tranh chấp này, cho nên một xã hội như vậy đứng đầu chỉ có ông Phật, tức là một người đủ khôn ngoan, đủ trí thức, đủ trí tuệ, đủ tất cả một cái để giáo hóa người khác, dạy dỗ người khác. Ông Phật không có phạt ai biết rồi, ông Phật vì là hiền quá nó phạt ai, cho nên phải có mấy hộ pháp tầm gương đồ. Chứ còn Phật là gọi rằng là ăn cơm Phật bước ra cái chùa là Phật là dễ lắm, không có phạt ai hết á. Cho nên chỉ là cái chùa mới hiện ra mấy hộ pháp mà nó đóng thần hộ pháp quánh đó. Thì ở trong Phật không có một khái niệm về cá trị, đây gọi là cái lý tưởng. Thì trong lý tưởng, và trong lý tưởng này trở lại cái lý tưởng mình trong nói này là Duy Ma này, khi nói rằng xây dựng một cái Phật quốc có nghĩa là xây dựng một thế giới mà không cần tới vua, ngay hiện tại dù không cần vua nhưng vẫn cần tổng thống, mà tổng thống cũng có luật pháp, nhưng mà thực ra tương đối hơn vua. Chứ tới lúc nào mà thì có tổng thống cũng cần nữa. Ở đây mình biết rằng cái xã hội nó bong bong tiếng, trong cái học xã hội học này đang có tiếng là một xã hội dân sự, thấy chưa? Một xã hội dân sự tức là từng cộng đồng dân họ lập cái quy luật họ sống để quan hệ với khác, nó gọi là một xã hội dân sự. Nó vượt qua, nó gọi là nó tiến trên cả cái xã hội dân chủ, nó gọi là xã hội dân sự. Cái còn trong xã hội dân chủ, ngay dân chủ bầu cử nó vẫn có cái công bằng, nhưng mà cái liếu xã hội dân chủ là vẫn là thứ đang tác dụng, mà nhiều quốc gia sợ cái xã hội dân chủ này nó xóa chính quyền, nó không sợ, là một lý tưởng xây dựng. Còn một vài cái định nghĩa lặt vặt, định nghĩa chính quyền thêm, ví dụ sau đó rồi á, thì bên cái chữ mà mình hay gọi bên Ấn Độ, cái chữ gọi là vua là người ta thì gọi là Raja, Raja mà thích trong từ điển á, có nghĩa là cai trị, là người cai trị. Nhưng trong kinh Phật nó không, gốc đầu tiên nó không phải là cai trị đâu, nhưng mà có những nhà bắt học và sau thành rồi Raja này á, nếu mà định ra nó ra, chúng nó làm cho mọi người, nó làm cho mọi người vui lòng thì gọi nó là Raja. Chữ này tàu định diễn được, thành ra vua trong nguyên thủy là gì? Đây là một trọng tài, vì làm cho mọi người hài lòng, làm mọi người hài lòng và đúng theo pháp, tức là đúng theo luật pháp, đúng theo cái công chính, làm cho mọi người vui lòng. Theo định nghĩa vua đầu tiên thì hai cái, thứ nhất Mahasamato là người đó do dân bầu, mà dân bầu người này đặt cho ông tên là Raja, mà tàu dịch là vua. Nhưng mà của trong Ấn Độ thì gọi là Ra Hòn, gọi là vua, là người cai trị. Nên cái nó không, cái chữ gốc nó không phải là cai trị, gốc nó là làm mọi người hài lòng thì mới gọi là vua. Chữ Raja làm người hài lòng, thì vai trò của vua là gì? Đó là vai trò trọng tài, chứ không có nghĩa là cai trị. Nhưng vì sao vua thành trọng tài cai trị? Thì đơn giản thôi, là vì đó là mình phải biết rồi, cái chuyện mà là thằng nhỏ mà hai nhỏ tranh giành nhau cái bữa cãi nhau, là tao lượm mày lượm, là kêu thằng thứ ba tới xử, thằng thứ ba nó bắt một quả tròn này, bắt một quả này ăn cái cao. Mà bây giờ á, nó là một, nhưng mà anh này cho một chút quyền, anh này nó mạnh cả hai anh, cái danh trọng tài. Anh thấy cái trận đó banh không? Túng rồi đó banh, có 21 anh chàng mà có một phổi còi không mà mở sợ ông ta thì ban quyền cho ông ta. Thì đầu tiên cái chính quyền cũng vậy, mọi người đóng thuế cho ông ta chắc chắn phải giàu hơn mọi người rồi. Nghĩa là ông thân sự càng giỏi mà nó càng loạn nhiều là cần tới ông á, mà cần ông thì phải đóng thuế nhiều, thì dựa trên tiêu tài sản đủ hơn người ta, đủ giàu rồi. Thì ông thì nghĩa là mình cứ tưởng tượng đi, đầu tiên mình đóng thôi, không làm đủ, ông bây giờ ông tiền đó ông thuê thêm nhiều người khác nữa làm cho ông á, thành một tập đoàn, mà rồi á tôi đang làm cái chức vụ đó chết bỏ uổng quá, thì cái con tới làm sao để nó kén nghiệp mình đó, thành nó trả truyền con nói thôi. Mà bây giờ cái khí sợi lớn ra giờ làm sao, giờ nói rằng tôi dân bầu không, trời sai tôi xuống, trời cho tôi xuống cái gì thế thiên hành đạo, tôi là thiên tử con trời mới đừng có lộn xộn. Thì cái phần này trong kinh nói tới nữa, ở đó cái phần cơ bản để mình nói rằng khi nói tới một cái Phật quốc là cái lý tưởng như vậy. Mà bây giờ trong định nghĩa này, trong cái phần nguyên thoại tôi cũng nói trong ấy, nhưng mà tôi nhắc lại như vậy. Bây giờ định nghĩa Phật quốc thì cơ bản nó có hai thành phần, một đất nước bao gồm hai thành phần không, dân chúng và lãnh thổ, tức là cái môi trường sống trong đó. Thế nhưng mà để khái niệm về một quốc gia Phật quốc, tức là một quốc gia gọi là Phật quốc, là một quốc gia mà đứng đầu là Phật chứ không có vua. Nhưng mà nhớ rằng Phật không phải là nhà cai trị, chỉ là một nhà giáo dục. Ở đây là tại vì người muốn hiểu chân lý, chứ còn mọi người sống với nhau không cần cắt trộm, không cần chân quyền, mình gọi thế giới cực lạc này, không ăn cắp, không trộm gì cả. Không ăn cắp thì cần mà không trộm, không nó dốc nơi lao, không buông gian bấm lầm gì cả. Tôi hỏi cần chính quyền làm, cần gì xử làm gì, thấy chưa? Nhưng mà sầu thì nó sầu lý tưởng, và đâu thế giới cực lạc cho đây không có. Mà trong này á, mình gọi lý tưởng, nhưng mà những người mà như Duy Mơ Cập hay nêu lý tưởng rằng nỗ lực cho tới đó phải làm thế nào đủ can đảm, đủ lạc quan để rằng ta sẽ làm được, xây dựng sao như vậy. Dù là có không tưởng vẫn có làm, đời này không làm được cái đời khác. À, thì đây là một cái lý tưởng mà thực ra tới bây giờ chả làm được sợ như vậy. Nhưng mà cho rằng là trong mới nói rằng là xây dựng một cái thế giới như vậy á, lắm tháng một cái đời, đời này để khách trải qua nhiều đời nhiều kiếp. Thì cái trong cái chuyện mà nói rằng chuyện mà nói chuyện thế giới cực lạc á, ngày nay mình hay nói Phật Di Đà đó, để có chuyện này. Cái thế giới đầu tiên có phải là một cái thế giới hoàn toàn cực lạc, có vua có chúa. Đấy. Bây giờ không có vua nữa, phải có vua. Rồi, nghĩa là đã có vua thì chắc chắn là có một cách trộm quanh lộn với nhau, có đủ thứ trong rồi. Bất cứ vua nào, vua hiền minh cách mấy cũng phải có lộn phòng nó có vua để phân xử. Mình lấy cái gốc từ Phật giáo rồi đó. Thì bây giờ nó có một số Bồ Tát phát nguyện là sẽ làm cái thế nhân đứng thành tịnh độ, thì dẫn đầu đó là Phật Di Đà, cuối cùng đứng thế giới thành tịnh độ, à, là cái lý tưởng. Thì ở mình sao quá mình thấy, ở đâu mình thế giới nó tụi viết rồi đó, mấy cái hà chất mình thấy. Nhưng mà đó để một cái khích lệ rằng là bằng nỗ lực có thể ở đây rồi, làm ở đây rồi. Nhưng bây giờ chuyện nó xa quá thì mình nói tới, mình giới hạn trong cái phạm vi rất nhỏ. Bây giờ nói rằng Phật giáo, lấy lại cái Phật giáo trong mình, đó là một cái cộng đồng hay một tổ chức hay một cái hệ tư tưởng hay kiểu như tất cả các thầy khác trong xã hội này. Vậy thì nó làm xã hội này, không nói tới chuyện Phật quốc lâu xa, ở đất nước nào, nó sinh hoạt trong đất nước đó, nó làm ngay đất nước đó, không nói rộng nữa. Thì trong đất nước này cái niệm Phật quốc nó bao gồm những cái gì? À, anh nhớ rằng nói rằng là trong một cái 3.000 thế giới không có hai anh Phật, trong một thời gian 3.000 Phật. Vậy thì thế giới nó vô tận tới đâu là biên giới? Bây giờ trong thế giới này mình bây giờ nói theo cái thế giới quan Phật giáo này, từ chỗ kia ông Phật Di Đà, chỗ niệm Phật Dược Sư, nhiều như vậy, chỗ niệm Phật Thích Ca. Vậy thì cái Phật quốc giới hạn chỗ nào? Đấy. Trong cái vũ trụ có biển như vậy, thành ra bất cứ quốc gia nào thì đến nó một quốc là phải có một cái lãnh thổ. Thì khái niệm quốc gia này, thứ nhất là lãnh thổ, thứ hai là nhân dân, và thứ ba là cơ cấu chính quyền. Thì trong một Phật quốc như vậy, đọc Kinh Di Đà sẽ thấy cái cõi cực lạc ở đâu mà có cái biên giới của nó, chứ không phải là tùm lum được. Và thứ hai, cái hạng người nào, đây là hạng người nào, thấy rõ không? Kinh Di Đà những hạng người nào, trong đây là hạng người nào. Và thứ ba là cái hàng trên gọi là hàng quý tộc là ai, Phật Di Đà và Cổ Ngông nữa, có một thế giới mà đấy phải là những hàng người cai trị. Thì thế giới nó bao gồm cái xã hội, là cái quốc gia bao gồm ba cái này, chỉ có khác nhau là cái định nghĩa bản chất của chính quyền, thay chính quyền bằng một cái tập thể khác, đây là tập thể thánh giá. Thì cõi Phật Di Đà là có nhân dân, nghĩa là những người ở đây sinh về đó thì cũng không có điều kiện để làm ác, cũng tham vậy thôi, nhưng mà đều á là bây giờ có thiếu đâu mà tham, thấy chưa? Ở tàu mình đã nói rằng là có một giai đoạn mà đi vàng rơi ngoài đường ai lượm, tức là ăn có ăn đủ hết cỏ, không cần mình lượm vàng, mình thấy vàng mình lượm á, là mình nghĩ rằng là sợ mai mốt có ăn mình lượm vàng mình để dành, còn tôi biết chắc mai tôi có ăn tôi cầm gì lượm gì cho nó mệt, giữ gì cho nó mệt. Thì trong cái thế giới đó không có ăn cắp không trộm cả. Chứ còn là mấy ông bên mấy cái chúng sanh bên thế giới cực lạc thì cũng như mình thôi, cũng ham thôi. Bây giờ tự nhiên cái đem máy bay phi trường bốc như đây là để ông đói rồi bữa thì cũng có đem cắp vậy, chắc còn cắp nữa chứ không khỏi đâu. Nhưng bên á không có diện cắp cả. Nhưng mà trên đó vẫn có cái hàng thánh, bậc thánh mới gọi là cửu phẩm, là chia thành chín bậc. Cái sầu chúng ta chỉ có hai bậc kìa, quý tộc với bình dân, một tới chín bậc thì còn chín bậc gia cấp còn nhiều hơn đây nữa. Chín bậc là chín gia cấp, chỗ này ta có hai giai cấp này, gia cấp thống trị, gia cấp bóc lột, gia cấp bóc lột, bởi vậy gia cấp địa chỉ có hai cấp này, thấy nha? Là gia cấp này là bị gia cấp thống trị này là bị này cái đám bần có nông dân dân lật đổ đây là vua, ghét ngồi anh chàng này cuối cùng yếu còn lật lại, cái biệt chứng chủ nô bệ ghen đây nhá, cái biệt chứng chủ nô bệ ghen đó, cái biệt chứng đi lòng dần thế đó. Nhưng mà đó không có ra, không có cái lật đổ mà chính giai cấp bình thường. Khái niệm ha, lãnh thổ. Cho nên chỉ nói rằng tâm ba nghìn tâm cái thế giới vũ trụ này có cái phật cuộc chia không gian đó về là nhân dân và cơ cấu chính quyền. Thế nhưng mà trong cái khái niệm về lãnh thổ này thì nó ở Phật giáo thì đương nhiên nó mang cái cảnh triết lý. Còn bên đây mình nói lãnh thổ gì trong cái thế giới này, trong cái trái đất này thì cái phạm vi giới quốc gia nước Việt Nam, Trung Quốc hồi xưa thì cứ giành qua giành lại, thì Trung Quốc có Việt Nam bộ phận, Việt Nam nó không tuổi lên sắp trời nó cứ giành qua giành lại. Và tới khi thành lập thành quốc gia thì bây giờ Liên Hợp Quốc cũng quy định rõ ràng. Rồi còn muốn bán đất bán đai gì nó là cái chuyện phụ. Tất nhiên là nó có cái biên giới như vậy, nhưng biên giới nó cụ thể. Mà trong cái vũ trụ vô tận này thì cái tiêu chuẩn thế nào để tách thành một cái biên giới thì nó có mấy phần, một phần đó về tôn giáo hơi rộng chút, nhưng phần khác mình dựa trên một số khái niệm cơ bản về vật lý, về khoa học. Cái trong kinh nói thế này, một thế giới, định nghĩa một thế giới thì cứ theo định nghĩa cổ là gồm có là sông núi và mặt trời mặt trăng. Tất nhiên là thế giới nào mà có mặt trời mặt trăng để ngày và đêm, mà một thế giới như vậy lấy đó làm chuẩn. Thì ngày nay thì mình chỉ mặt trời với mặt trăng, mình kể nữa bỏ mặt trăng ngay rồi, mặt trời thôi. Thấy chưa? Thì một đó là một thế giới, 1000 thế giới như vậy gọi là một tiểu thiên. Đã là biết không? 1000 tiểu thiên. Rồi 1000 tiểu thiên như vậy là một trung thiên, một trung thiên là gồm bao nhiêu? Là 1 triệu cái mặt trời đó nhá. Rồi 1000 trung thiên thì thành ra một đại thiên là 1 tỷ mặt trời đấy không? 3000 đại thiên. 3000 đại thiên tức là 3000 tỷ là thành một cái thế giới Phật. Thế giới Phật là thế nào? Trong này anh đọc cái Lăng Nghiêm Hoa Nghiêm nó sẽ có nghe được không? Chi phối bụng cái quy luật gọi là 4 thánh đế. Tức là ở cái chỗ này khổ, chỗ kia không phải là khổ. Nhưng nếu rộng ra nữa, ở đây có một quy luật, duyên luật duyên khởi. Tức là vật này duyên khởi là gì? Vật này có quan hệ vật kia. Làm thế nào cái này dính với cái kia, mà cái này dính với kia, vậy đó là quy luật vật chất. Luật duyên khởi trước hết, lấy vật là cái này, cái điều kiện nào mà cái này dính với cái này. Làm thế nào mà sắc nó dính với cái gì? Bỏ sữa vô quậy nước thì theo nó ra, bỏ sữa vô quậy với dầu hôi nó ra cái gì? Nó phải có quy luật của nó. Nó duyên khởi, nhưng mà duyên khởi điều kiện rồi có thích hợp. Mặc dù là quan hệ, tất cả quan hệ với nhau, nhưng mà nó phải có một cái điều kiện, cái này hợp với cái khác. Tức là cái này có thì cái kia có, nó phải hợp với nhau. Vậy thì trong 3000 thế giới này, 3000 đại thiên thế giới này, chung một quy luật duyên khởi, tức là chung một quy luật vật chất, vượt ra ngoài này một quy luật khác. Mình nói ở đây này, mình nói trong cái thế giới này nói chuyện với nhau này, cơ bản là phải âm thanh nói nghe, phát triển cao một chút nữa là nháy mắt thì cũng hiểu. Nếu mình nháy mắt nhiều khi chúng ta phải quấn lộn, phải nói. Nhưng mình coi cái thế giới của Phật chúng hương không có nói gì hết á, tự nhiên ngồi cái mùi thơm, mình chắc các loại thơm tho lắm, mà chúng ta điều tiết mùi thơm là cái đó mới khó. Nếu con mèo con chuột nó điều tiết làm sao, chứ còn điều tiết mùi thơm thế nào để người khác nghe ta hiểu mình làm sao? Nên là chỉ một cái ví dụ thôi chứ mình tưởng tượng ra được. Phật ngồi thuyết pháp, ông ngồi vậy đó, tự nhiên cái Bồ Tát nghe cái mùi thơm cái hiểu muốn nói gì. Nếu mà mùi thơm giống nhau á, tôi lấy mùi hồng môi giống nhau tôi hiểu gì đâu, hay là làm sao để nói được? Tức là phải tự chủ trong cái mùi thơm. Vấn đề thí dụ chưa nói rằng là buồn, tôi tiếc là mùi thí dụ mùa hoa lai, mùa hoa lai chắc là có người thì buồn, có người thì vui, nhưng chả tiếc là buồn đi. Cái tôi ngồi tôi nói là bữa nay buồn quá thì người tiếc là mùa hoa lai, không biết nghe cái mùi thơm là họ không buồn đâu. Cái bữa nay á là tôi nói rằng là có chuyện tôi giận á, thì giận, thí dụ như là hoa gì, hoa gì cho nó giận nè, nó có hoa gì nó giận cả, cái mùi gì đó, mùi gì, mà cái này mùi thơm chứ mùi hôi không kể đâu nghe, phải phải cái mùi thối kể, mùi nào mà nghe cái mùi nó giận á, đó ngồi bây giờ ngồi nghĩ khi ông giận cái nó tiết ra cái mùi nghe, khi mà nổi giận á tức cái là trong người bắt đầu cái mùi thơm nó ra, ông ngửi được cái mùi sắp giận được thôi, lá chạy trốn ra rồi. Đó là cái mùi hương, cái này mình đi nó chịu cứ luật vật chất. 3.000 thế giới, 3.000 đại thiên chịu cứ luật vật chất, ngoài thế giới ra cứ luật nó khác. Thì trong mấy ba mấy yếu tố chính này thì giờ là cái phần này á, những cái điểm này á thì vào trong kinh thì từ sẽ nói thêm, gặp đâu mình sẽ nói đó, chứ vẫn hiện tại thì làm được, nhưng mà đây hiện tại thì khái niệm của Phật quốc như vậy thôi. Bây giờ trở lại kinh một chút thì nói thêm, trong kinh mới đầu này pháp hội vườn xoài này thấy chưa, thì cái Phật ở tại vườn xoài thì cái này cũng nói rồi, trong cái bài thở tôi nói rồi, thôi giờ không nói dài dòng, nhưng gốc tích chỗ này tại sao đó rồi chỉ nói tới cái chỗ ấy, là bắt đầu từ cái chỗ là mấy công tử đó, 500 công tử ở Tỳ Dạ Ly đó tới cũng cái lộng đó ha, thì cái phần cái chỗ này à, thì mấy chỗ này anh Viễn đọc đi là cái huyền thoại chút được, cái chỗ này dễ đọc chứ không có gì khó, với cả cái diễn tả mấy hoàng tử tới đó, công tử Tỳ Dạ Ly tới cúng lộng thì nó cũng dễ giống gì khó. Là trong cái cúng lộng như thế này á, có mấy ý kiến mà tôi cần triển khai trong cùng đó, tôi nhắc lại. Ở trong cái diễn đạt thế này là khi mà các cái công tử của Tỳ Dạ Ly á, đây nó cũng mấy người này gọi là dòng họ Lichavi, Lisa Lichavi, mới đem cái lạnh tới cúng. Thì cái trước hết là mình hiểu mấy cái dòng họ hôm trước có nói rồi, dòng họ Phú Cường uy dũng và giàu sang, cái độ Phật họ các thầy tiếp theo là các ông đã thấy chư thiên trời đau lợi chưa, nó chưa thấy thì có những người nghĩa là giàu sang uy lực dũng cảm như cả thiên thần ở trên đó. Đó thì khi mà họ tới á, đem những cái lọng á, bổ cần một cái lọng, thì cái này thì mình nói ý nghĩa sơ một chút thôi, là cái lọng ở Ấn Độ nó vẫn biểu hiện cái quyền lực, mà ngày nay nhiều khi như vậy thôi, nhiều khi trời chẳng áo người đi dù, mấy bà mấy cô đi chứng tỏ thân phận đi cầm cái dù che. Còn ở trong chùa mà tu hành chức cao thì có hai cái lọng vàng, cái lọng gì cũng uy quyền, tu chả có quyền gì, hồi xưa Phật chả che lọng, bây giờ thì mới phải có lọng, chứ Phật sẽ không cần, Phật đi không có chỗ nào che lọng hết đó.
Còn có lọng là có quyền lực
đấy,
mấy thầy mà ai giờ thấy mà có lọng là biết có quyền lực
đó, chứ sao
đi thì là lai rồi, kiếm cái lọng che kiếm lọng nhỏ nhỏ
cái lọng với cái dù thằng đẹp
à, lọng
cái lọng
cái dù quên rồi,
không cái dù
lọng
dù đừng có dù đâu,
cầm hai cái lọng ngay lên.
Nhiều và Ấn Độ nó phân biệt lọng có nhiều cái màu đó, màu trắng màu gì nó có màu đó, thành cái dụ chú Lâm Nghiêm nó gọi là mặt tán cái, cái lọng có chữ luôn, cái lọng chú luôn lọng nó lọng trắng, lọng uy lực nhất, lọng của uy lực nhất là màu trắng mặt tán cái. Mấy cái ngai vua ngồi vậy đó thường phải có cái lọng che thế này, luôn có cái lọng che biểu tượng quyền lực trắng. Vua thường ở Ấn Độ vua đi có 5 cái là một trong những cái quyền lực là cái lọng che trên đầu, tại vì chỉ có cái lọng ở trên đầu vua thôi, nó cao nhất, còn cái kia là nó đeo dưới này, chỉ có cái lọng ở trên đầu cho nên chỉ nó là cao nhất ha, biểu tượng cao nhất quyền nhất cái lọng. Thì khi mà các cái vị này cúng cái lọng thì Đức Phật nói đây là gọi là cái thần thông ha, nên đúng là cái huyền thoại vô ma cạc á, từ huyền thoại để lần ngôn cái huyền thoại thì ráng mà hiểu lấy. Thì những cái lọng đấy bốc bay lên hư không, biến thành cả một cái vòm như thế này trên biển này, bằng cái thế giới trong này. Cái này biểu tượng cái một Phật quốc, phần đầu tiên giới thiệu cái phần này, là nếu phần văn học thì nó có Kinh Vô Ma Cập thực sự đây là không phải là hoàn toàn một kinh, mà tự nhiên đây là một cái tác phẩm văn học. Nếu câu chuyện nội dung có sơ sơ nhưng mà ta kể thành câu chuyện văn học, mà văn học như vậy cái kinh nghệ đầu tiên nó có cái màn giới thiệu, nó có mấy cách giới thiệu. Cách giới thiệu đầu tiên ra, hoặc là ra ông chủ ra nói, ra nói là cái kể hồi xưa ra hát hò nói ví nó vong vậy, giới thiệu cái màn kịch. Còn không ta ra cái màn gì, còn bây giờ thì bây giờ nó ra cái màn trước cái giới thiệu nó cái nhân vật sao không, trong phim cine đấy, nó ra cảnh gì cho hấp dẫn, ngựa chạy nghĩa là cát bay đá chạy tùm lum la, rồi bắt đầu giới thiệu từng nhân vật. Đây là cái trình bày trong cái bản kịch. Có nghĩa rằng kinh bây giờ không dùng những cái ngôn ngữ triết lý trừu tượng, mà dùng cái hình tượng để cho ta thành ra đọc những kinh như vậy. Cái phần mà để tư duy triết lý thì là phụ, để hiểu cho thế đó là phải tưởng tượng như là mấy đứa con bằng kịch. Đừng có nghĩ rằng là đây là thật hay không thật. Bằng kịch, không có bằng kịch nào là sự thật. Nhưng mà tất cả chuyện đời từ lớn tới nhỏ nằm trong bằng kịch. Kể cả chuyện Tây Du là cái bằng kịch, nó nhiều cái thần thông huyền thoại. Nhưng mà tất cả mọi ý nghĩa sự sống đời sống cũng hết kịch rồi. Thế sao mà kịch lại cô tới? Kịch sao tạo mạng lại chị mới tới? Mới
con
nữa. Không, đó là cái chai lỏng. Chai lỏng tới là vừa. Chờ cái hoàng tử chai lỏng mà mới tới. Thì cái thực ra nếu mà anh chị nào mà có cái khiếu văn học á, thì đọc những cái đoạn này mình đọc như một cái tác phẩm văn học hay là như một cái tác phẩm kịch, nó sẽ hiểu nhiều hơn. Mà như vậy đòi cái óc tưởng tượng, trí tưởng tượng, óc làm việc tưởng tượng nhiều. Mà khi tưởng tượng nhập tự mình hiểu lấy, cũng như đọc Tây Du vậy đó. Để đọc xong mà trời dẫn giải thì dở quá. Con nít nó cũng hiểu, nó cần dẫn giải nhiều theo cách của con nít. Nhưng mà càng lớn lên tùy theo trình độ cái hiểu cái cách của người ta. Chứ còn chuyện Tây Du không ai tin chuyện Tây Du là có thật hết đó. Nhưng mọi cái ý nghĩa cuộc đời từ cái thanh cao cho tới bằng điểm chuyện vua chúa và cái nào trong đó hết. Thì vì vậy cho nên chứ cái Duyên Ma Cập trong đó đừng có nghĩ rằng là chuyện thật hay chuyện giả, cứ coi đây là một cái bản thần thoại huyền thoại, bản thần thoại. Thì khi mà gọi rằng là cả cái màn kịch trình diễn đó, bây giờ anh chị cứ tưởng tượng này, là cái bối cảnh đó là nó cũng hùng vĩ đó. Mà tôi nói bây giờ mà tôi nghĩ rằng là làm cái màn kịch này cũng hay đó, nhưng mà làm nổi anh làm chọn diễn viên là phải cả 200-300 nó mới đẹp, bây giờ là cả các hồ huyền xoài như vậy nè, lộng này nè. Bây giờ cái màn bây giờ thì dễ lắm, kỹ thuật bây giờ thì lộng bay lên thì dễ lắm, nhưng mà kịch đó phải có nhạc, có đệm nhạc trong đó thành cái bản đại hòa tấu. Mà tôi đã tìm cái nhạc sĩ tìm nó ra đâu, nó phải có kịch rồi có nhạc hình ảnh, nó diễn tả được cái này, diễn tả nhìn vào tự nhiên thì hiểu được. Đương nhiên là cái nghề độ thấp họ thấy đẹp thôi, nhưng để hiểu rằng nó diễn tả một cái trước hết là một quốc độ như vậy, nó một cái uy quyền. Nhưng uy quyền đây không phải là uy quyền của bạo lực, của thống trị. Uy quyền là gì? Uy quyền của chân lý. Trong uy quyền nó sẽ có hai yếu tố, bi và trí. Nó ngự trị như thế nào thì diễn tả được cái này. Tại vì kinh đây mở đầu, về sau đó là xây dựng một thế giới bằng gì? Chỉ hai yếu tố bi và trí. Thì cái quyền lực để thống trị thế gian cho vĩnh viễn, đây là phải quyền lực của bi và trí, tức là từ bi và trí tuệ. Nói chung là xây dựng một xã hội nếp cách bình thường, từ cái tiêu chuẩn bình thường mà nói theo ngôn ngữ mình từ một tục lũy ấy, tình yêu và nhận tri thức, hai cái là tạo thành cái thế giới này. Thế mình nói cho cao xa là từ bi và trí tuệ, nhưng mà tất cả tạo thành cái thế giới cũng đẹp đẽ là phải xây dựng trên hai yếu tố, bỏ đi không được, một cái không được. Nhưng mà khi cái biểu như cái màn ảnh này Phật hiện ở trên đó, nhưng mà ở khi Phật mình biết rằng là đây là biểu tượng một Phật quốc ở trên đó, mà Phật ở đây mình hiểu rằng là cái bản thể tạo nên Phật đó chỉ có từ bi trí tuệ, không có cái gì cả, không có bất cứ quyền lực bạo lực nào cả. Tại vì Phật chưa bao giờ quánh anh bật tay, chưa bao giờ kêu ai ở tù hết á, chỉ phải khuyên dạy không à. Kể như Đề Bà là hung dữ cũng bao giờ kêu bỏ tù Đề Bà Lạt Đa. Nhưng mà cái quyền lực thống trị đó là quyền lực của tự bi và trí tuệ. Thành cái biểu tượng, đem một cái biểu tượng gọi là một cái Phật quốc, mà trong đó cả người thì chính là Thượng Thiên Hoàng Đức Vệ, là đó là nêu cao cái lý tưởng, thành nêu cao cả một cái lòng như vậy, đây là gọi là nêu cao một cái lý tưởng. Nhưng mà nhớ rằng trong năm công tử này là thanh niên như kia, toàn là trong năm nam tử là thanh niên, còn năm công tử ly khai này thì muốn hiểu thân họ thế nào thì không biết. Năm tâm công tử ly xa ở ngay cái phủ đô, ngay cái chỗ một kỹ nữ, mà cái dòng họ Lý Cha Vi này, cái dòng họ là quyền quý giàu sang, thì cơ bản đời sống nếu một cái chồng đó vẫn là đời sống quỷ lạc. Nhưng mà khi ta đặt vấn đề của họ, đặt vấn đề gì, làm thế nào xây dựng một Phật quốc thanh tịnh, từ đó Phật bắt đầu nói làm thế nào xíu, các vấn đề nó đặt ra như vậy. Nhưng mà trong đó mình thấy rõ này, những người lấy xa đấy là gia cấp quý tộc ngự trị, họ trị đất nước của họ, tầng lớp quý trị, thật thống trị. Nhưng mà cái tầng lớp thống trị này á, quyền lực đi đôi với hưởng thụ, họ dùng quyền lực bảo vệ hưởng thụ. Nhưng bây giờ họ hướng tới là tạo dựng xã hội mà không bằng quyền lực, không bằng hưởng thụ nữa, bằng vật chất nữa. Thành họ xây dựng một xã hội như thế nào? Cái kinh này nói như vậy, ở đây nó sẽ nói một tầng rất rõ rệt, là ở một cái tầng lớp và có một cái gọi là cái lý tưởng rất rõ rệt, xây dựng một cái xã hội của họ. Cái đám mà Lý Cha Vi đó muốn bảo vệ đất nước, còn xây dựng đất nước của họ xây dựng như thế này. Nhưng mà cái nói chưa rộng ra, nêu cao cái lý tưởng nó cao, thực sự ra họ trách nhiệm cái đất nước của họ, mặc dù rằng là đất nước đó coi như là kiểu mà thời quân chủ, cái là tài sản riêng, nhân dân chỉ là những người mà phục vụ mà để mà sai thôi, chứ làm chủ họ là họ. Nhưng bây giờ muốn là thành một cái đất nước, trong đó nếu mà kể tới cùng á, một đất nước mà tới nào mà có thanh bình tịnh tiệm, cái lý tưởng là không còn vua chủ, họ không phải là giai cấp thống trị nữa. Nào đó là cái màn hay là cái màn chính trong đó hết, mà từ cái màn chính bắt đầu diễn tả ra này, thì trong đó Đức Phật nói tất cả những cái gì cần thiết để này. Tức là hết cái đoạn này là nói hết tất cả ý nghĩa của Bồ Tát đạo xây dựng trong đủ hết trong đó. Nhưng mình sẽ có những cái mốc để mà khai triển lần cho đọc hết, thì cái cách trình bày thì không dễ dàng đóng vững đâu. Thì muốn trình bày trên hết á, cái nguyên tắc để chi phối tất cả để tìm hiểu nó có 3 phần. Là tức là mình nhìn một cái thế giới ấy để mà xây dựng ấy, là phải nhìn tới cái ba góc cảnh để mà nhìn. Ở trong sách gọi rằng là cảnh, trí và giáo. Thì cái chữ là dùng chữ thì tôi nói cái chữ từ khóa, rồi thì giảm trọng ba cái chữ, ba cái từ này phải nắm để hiểu cái xây dựng như thế nào, cái cơ sở để xây dựng như thế nào. Đây là cơ sở nhận thức, trước hết là cái cơ sở nhận thức cái đấy. Cơ sở nhận thức này phải gồm 3 yếu tố tạo thành cơ sở nhận thức này. Cảnh tức là đối tượng và cái thế giới. Cảnh ở đây là gì, đối tượng là gì? Tất cả thế giới ta đang sống, gồm cả là thế giới gồm gì? Là tinh thần có, vật chất có. Mà nói chung theo cái từ Phật học mình thường nói, tất cả đây nó bao gồm cả năm uẩn. Sắc gồm có là sắc bên trong, sắc bên ngoài. Sắc bên trong là gì? Đó là thân thể ta, thân thể của mỗi sinh vật chúng sinh. Sắc bên ngoài là gì? Đó là cái để thấy, để nghe, tức là cái màu sắc vuông tròn dài ngắn, âm thanh mùi vị, đó là tạo thành một cái thế giới. Cái thế giới này là cơ bản người ta nhận định nó là gì, cái gì thật, cái gì giả. Mình phải biết thế giới chúng ta sống đây, thế giới đó là thật hay là giả, tỉnh hay là say hay là giấc mộng, phải biết cho nó rõ để nhận thức từ cái cơ sở đó. Nhưng muốn cơ sở đó, muốn nhận thức nó là phải huấn luyện cái trí, tức là nhận thức trí, thì có nghĩa là nhận thức. Cái thế giới nó tồn tại, mình khách quan hay chủ quan mình không biết, nhưng mà thực sự ra mình biết cái nó luôn luôn với cái dạng chủ quan, là tùy theo cái trình độ nhận thức của mình. cái trình độ nhận thức mình tới mức nào thì thế giới xuất hiện đến mức đó. Mình thấy trong lịch sử nhân loại rất rõ, các triết gia từ đầu tới xuống họ nhìn thế giới theo cách khác. Từ cái thời kỳ Thales ông nhìn thế giới như thế nào, rồi tới qua đồng cho tới Galileo những thế giới khác, mặt trời mặt trăng nó khác. Nhưng mà đương nhiên mỗi lần muốn thay đổi cái tầm nhìn như thế phải đơn giản. Rồi tới qua các cái cho tới Newton ông nhận cái thế giới nó khác, rồi qua Einstein nó nhìn khác thế giới cạnh này. Mà mỗi cách nhìn như vậy nó biến đổi thế giới, nó biến đổi hoàn toàn. Mình thấy rằng là khi mà bắt đầu mà cái đế quốc La Mã, đó là cái đế quốc Âu cho cái phân Âu Châu, bắt đầu mà chấp nhận được cái thuyết của Galileo, cái đất nó tròn, bắt đầu quá trình mới, đó là chinh phục thế giới, bắt đầu cái giai đoạn của thuộc địa trở nên rõ ràng. Thấy chưa? Rồi cho tới kỳ thời kỳ những thuyết tương đối của Einstein và thuyết lượng tử, bây giờ nó thành cái gì? Mình hiểu những cái kết quả ngày nay từ những cái chuyện bom nguyên tử, rồi những cái nó thay đổi cái thế giới đó, nó thay đổi cái thế giới đó, đó là cái nhận thức nó thay đổi. Còn ngoài ra thế giới nó vẫn vậy thôi, chừng nó chắc vẫn giữ không thêm không bớt gì, thấy chưa, là chỉ có khám phá thêm thôi. Mình nói rằng là trước kia ông Galileo biết không biết thế giới nó vẫn xoay, mặt trời vẫn xoay, rồi ông Newton khoa không có thì táo nó vẫn rơi, thấy chưa nè. Rồi có Einstein có không có thì người có cái nhà hồng té xuống. Mà mình biết rằng ông Einstein đó là ông khám phá ra cái luật tương đối, là khi mà ông cảm giác rằng cái người mà từ trên ông thử sơn quét cái lầu mà té xuống, ông cảm giác là té không có trọng lượng, thì hàng vạn người té chứ, ai cũng thế, tu cũng thế, ta cũng thế, nhưng mà tại sao có một người té? Khi họ khám phá ra cái luật này, tức là trong cái luật thế gian nó có sẵn, ông thêm gì cả, ông chỉ phát hiện ra nó, mỗi lần phát hiện như vậy thay đổi thế giới. Ở đây tôi muốn nói rằng là cái cảnh và cái trí nó quan hệ với nhau, thành ra như vậy đây là trong cái gọi là cái yếu tố, cái yếu nhận thức á. Mình làm thế nào mình nâng cái nhận thức mình lên thì cái thế nhận thức lên bậc. Nhưng mà thế giới này nó có mặt tốt mặt xấu, cái mà nhận thức nhân loại ngày nay mình biết tốt cái xấu. Có một thời ta biết là khủng hoảng, là khi người ta khám phá ra ấy là tàu ngầm, tàu thủy, máy bay đồ, nó thành cái thế chứng thứ hai, nó tạo một khủng hoảng. Nó anh chị đọc những cái tác phẩm mà sau thế chứng thứ hai thì thấy là cái tình trạng thế giới nó phát sinh từ phong trào hiện sinh cho tất cả những phong trào hippie, picnic nổi dậy, nó chống lại cả một trật tự xã hội, chống lại cả một nền văn minh, nó cho là những cái đưa đến một cái nguy hiểm, và sau nó ổn định trở lại. Thành ra là cái quan hệ đến quan hệ giữa nhận thức và cái thế giới. Nhưng mà trong quan hệ nhận thức thì có một phần thứ ba, đây là giáo. Giáo đây là gì? Thực ra nó một cách rộng rãi là các học thuyết, các lý thuyết. Thì thế giới nó thay đổi. Ví dụ như là khi mà ông Galileo phát hiện ra, phát hiện ra trái đất nó xoay, xoay quanh mặt trời, thì đây là thành một cái học thuyết mới. Và người ta theo học thuyết ta làm, tức là theo cái giáo. Khi Newton bắt đầu thay đổi luật vạn và các định luật nạp dẫn, thì nó thành cái thuyết tức là giáo. Người ta mặc cái giáo này, tất nhiên là ba cái giáo. Từ cái giáo này ta đi tới cái nhận thức, từ cái nhận thức này thấy được thế giới, ba cái bậc. Thì ba cái này nó quan hệ với nhau không thể thiếu được. Thì cái mà sống hôm nay thun luôn vẫn dựa trên một cái học thuyết nào đó để mà tồn tại. Những cái thế giới, ví dụ thế giới thời Trung Cổ hoàn toàn phải dựa trên những cái giải thích của Thánh Kinh. Thánh Kinh nói sao nghe như vậy, kể cả đi thâm chiếm thuộc địa đi này cũng phải yêu Thánh Kinh mà nói. Tại vì là chỗ sinh trên trái đất, chỗ nào phán định như thế nào, chỗ nào vàng, chỗ nào như thế nào, phân phối rất rõ ràng. Thành ra đi chinh phục cũng phải dựa theo Thánh Kinh. Cho nên chỉ ra lên nói sao Thánh Kinh là trước bị đốt. Mà trước ông đó thì mua rô là bị đốt cháy queo rồi, thì nói sai nhưng đốt cháy queo rồi. Nhưng mà từ từ về sau người ta thay đổi thì cùng Thánh Kinh, nhưng mà ta lại hiểu khác. Thì là tức là có ba cái nó quan hệ ấy, là cảnh, thế giới đó, trí và giáo, tức là thế giới hay là thực tế và nhận trình độ nhận thức và cái học thuyết ba cái. Thế bây giờ trở lại ba yếu tố ấy, trở lại trong kinh nói nè, thì ba yếu tố này các càng nó phân tích ra gồm hai phần, tức là hai mặt. Một phần ta gọi là bổn môn. Bổn môn là cái có sẵn, tức từ thế bổn môn là cái có sẵn, tức là cái bản thể tự nhiên của nó như vậy là bổn môn. Bổn là gốc á, là bổn là nguyên thủy đó. Thứ hai là tích, tích môn, tích môn là phương, tích là dấu vết. Đây là cái hai phần. Thì nói theo cái kiểu mà nói cho nó bình dân xuống một chút, thì mình nói cho bốn môn này. Thì một người này, nếu nói trong Phật hết, khi mà Phật giác ngộ thấy được cái chân lý, thấy cái gì thực ra thấy cái tự nhiên mà nó thấy cái được gốc của nó, thấy cái tự nhiên chứ không phải thay đổi gì, chứ không phải Phật thấy chân lý không thay đổi cái thế giới này theo cách ông á. Cũng như ông Galileo chẳng hạn, ông thấy một trời xoay, phải là ông làm cho nó xoay sẵn đó rồi. Thành cái ông thấy đó là thấy cái bổn gốc, cái đó là bổn môn. Hay nói cách khác, nói theo triết lý, đây là cái cảnh trí và giáo, nó trên phương diện bổn bản thể luận. Bản thể luận là gì? Cái thế giới nó tồn tại như vậy là như vậy theo cái tự tánh bản tự nhiên của nó, nó quan hệ nhau theo một trật tự tự nhiên của nó, không có ai can thiệp thay đổi nó được hết á. Chỉ có cái người ta khám phá ra nó như thế nào thôi. Cũng như ở cái bàn ấy, bị da là cả một cái miếng vải, ta thảy cái bia xuống thì nó lăn, nhưng mà khi bị lăn xuống ta khám phá ra cái lục gì trong cái bia đó tùy theo người. Thì mình cũng thảy cái bia ra cho nó lăn, ai cũng nít nó cũng thảy bia lăn, nhưng mà khi ông ai sẽ thảy cái bia ra lăn, ông hiểu được cái không, ông nói là không gian nó lõm, nó lồi đấy nha. Thì cái không gian lõm lồi đó không ai làm ra hết á, đó là chân lý tự nhiên. Con nít nó cũng làm được, cầm như cái con nít nó thấy ra cái bia nó cũng thì căng muốn vải nó thấy cái bia đó thì làm nhiệt cứ vải nó phùng xuống nó lên đấy chứ nè. Thì khi mà ai sẽ nói rằng không gian nó căng, không phải ông căng, không phải là ông đặt gì cái mới, ông chỉ thấy nó căng, nhưng mà thực sự căng này là căng thật, cái con giả còn vấn đề đấy. Trong cái tính cách sâu xa, nếu mà mình vượt qua cái nhận thức của con người, qua cái tầm mắt con người, thì thực sự ra cái công này là công thật hay là công giả, đó là vấn đề gọi là sâu xa mình nói tới. Nhưng mà đây chỉ muốn nhắc rằng là có một cái chân lý tự nhiên mà giới hạn con người đặt cái đó, thì cái đó gọi là từ cái chân lý đó, và mình nhận thức của chân lý đó là trí. Thì đây là cảnh trong bốn môn, và trí trong bốn môn, nhớ chứ, cảnh trong môn là cái chân lý tự nhiên đó, và trí trong bốn môn là cái nhận thức. Nhìn, nhưng mà phải biết rằng nhận thức này á, là đạt cái trình độ nào, vì rằng là cái ai cũng thấy cái bi cả, ai cũng thấy cái tao rơi hết á, người nào thấy cũng nít, cũng này nít cũng thấy, nữa chứ ai cũng thấy, mà tại sao có một số người thấy? Bây giờ thì cái người đó ở cái nhận thức thế nào? Ở trong kinh nó nói mà Phật khi thế giới này, thế giới lục duyên khởi, đạt cái trí đó gọi là trí vô phân biệt, đó gọi là đạt cái trí tuệ vô phân biệt. Trí phân biệt là trí tuệ này có nghĩa là một trí tuệ trực giác ngay cái bản thân sự vật. Chứ phân biệt nữa không phải là phân biệt theo kiểu mà phân biệt nam nữ phân biệt này đâu. Chứ phân biệt này nó khác. Chứ phân biệt trong tiếng Phạn á, kiểu này nó cũng vậy là cấu trúc. Thành nó chịu cái canh ta, tiếng Anh nó dịch là reconstruction, chứ nó không dịch discrimination. Mình hiểu trật mình hay là phân biệt. Thành ra gọi là trí vô phân biệt là gì? Trí vô phân biệt gọi là trực giác cái sự vật sao nó như vậy. Còn mình nhìn thế giới đây, mình nhìn có cấu trúc rồi là có phân biệt. Nó cấu trúc thế nào? Anh nhìn lên cái màn hình vi tính, anh thấy một nắp luôn chạy qua chạy lại, thấy chưa? Cái gì chạy trong màn hình? Không có gì chạy cả, chỉ có mấy cái pixel, mấy cái cọc điện, cọc này đỏ, cọc này tắt, thấy chưa? Và xung điện cái nó có, nó không. Cái cọc nó vẫn đứng một chỗ, ngọn đèn nó vẫn đứng một chỗ, có điện không có điện, không có gì thay đổi cả. Nhưng mà cọc này sáng thì mình nhìn có thế giới đã có cấu trúc. Trong khi nếu một kỹ sư nhìn vào biết cọc mà không là đỏ, nhưng mà nhìn bằng cái trực giác chúng ta sinh ra cái thế giới chúng ta bị cấu trúc bởi con mắt. Con mắt sinh ra phải nhìn như vậy. Con mắt người nó khác, con mắt mèo nó khác. Đặt một cái hoa, bây giờ giả thiết anh biến thành con cá đi, biến cả những cái hoa khác liền. Và bên này biến thành con chuột, những cái hoa nó khác. Tại sao nó khác? Cái hoa vẫn là cái hoa, nhưng mà cấu trúc của con mắt của con mèo nó không giống cấu trúc mắt của con người. Cấu trúc con mắt cá nó khác. Cái đó rõ không? Thì cái hoa vẫn là cái hoa. Cái hoa nó không thay đổi, nhưng mà nhìn nó khác. Vậy thì cái hoa này xuất hiện trong cấu trúc đó lại, đó gọi là phân biệt. Nhưng mà khi nhìn trực giác thấy nó là hoa, đây gọi là vô phân biệt, trực giác cái bản thân của nó. Mà ai mình trực giác nổi không? Mình đây sinh ra là có mắt người, là bị chia phân mắt người. Nếu mà lỡ ra là cái này thì biến mắt mèo thì thành con mèo, biến mắt cá thì con cá, chứ không bao giờ nhìn được trực giác cái bản thân ở cái này. Thành cái trí trực giác đó gọi là trí vô phân biệt. Thì đây giờ một vị nè, từ cái trí vô phân biệt nhìn trực giác cái bản thân sự vật, rồi từ chỗ này đi nói lại cho người khác biết, tức là cái pháp là giáo. Nhưng mà cái đỉnh thì về nói người ta lầm, thấy chưa? Bởi vì dùng cái ngôn ngữ nào chứ phải ta hiểu. Tâm kinh nó gọi là ngón tay chỉ mặt trăng. Mình chỉ bây giờ đến cả cái chùm đến này, nói rằng là cái sao Thiên Long, là cái sao này hả? Rồi anh pha đi nhỉ, trong cái dòng sao anh pha là sao này chỉ dòng đấy, biết cái nào cứ nhìn đây, mà nhìn thấy đến biết nhìn thế nào để thấy chỉ thế nào người ta nhìn nó được, không phải là dễ. Ít nhất thí dụ như anh này có học Thiên Văn sơ, có trình độ sơ, hiểu không nè? Bây giờ tôi nói rằng là giờ này là cái sao mà anh pha trong dòng sao Vega nằm chỗ này, mình chỉ ra chứ nữa tôi nhận, tôi biết nhìn ra liền. Còn tôi không bao giờ biết cái Vega là sao gì, chỉ đời thế cả chùm sao trái với cái sao nào chỉ cũng nhìn ra. Cái đó có phải không? Thành ra cái người chỉ, cái người đó là có một trình độ thế nào chỉ người ta hiểu được. Còn nói cái thấp chút nữa, đây là tất cả đây là, đương nhiên là mình biết cọp là gì rồi, mặc dù là mình chưa bao giờ thấy. Nhưng mà giả thiết rằng là tôi sinh đâu, sinh ra cái bố tôi nó nhốt đôi đôi đứa dòng á, chứ bao giờ nghe cọp mèo gì hết á. Chỉ thấy mèo không à, khi lên diễn tả, không nói diễn tả đến hồi tôi thấy một cọp là tôi tưởng là con mèo. Lên rừng thấy cọp, ui con mèo gì không có thú nhỉ. Cọp nguy hiểm không? Nhưng mà người diễn tả giỏi á, diễn tả thế nào lên thấy cọp nó sợ bỏ chạy liền. Mà cái này thì dễ chứ, nhưng mà cái chân lý trực giác mình diễn lại cho người khác không phải là dễ. Để người ta đếm đúng đường không phải là dễ. Anh đi vào trong cái thành phố Sài Gòn, cái người ta không biết đường tới, tới hỏi thế nào là đây chùa Dài Lam mà tôi đi tới cái đường đi tới Dinh Độc Lập đi làm sao. Cái người không làm được chỉ đi lạc mất. Cái người biết cách chỉ đi trúng, thấy chưa? Cho nên như này, từ cái chân lý và mình nhận thức được chân lý rồi, nói cho người khác cái chân lý thì không phải là dễ. Thành cái này là cái giáo. Thì ba cái này nó từ cái bổn môn ra, tức là từ cái nhận thức bản thể mà ra. Rồi ngược lại, bây giờ cái người đi tìm á, phải tìm từ đó, tức là người đi hỏi đường hay là người đi tìm con cọp. Thì theo cái lời giáo đó mới đi, tức là họ nói sao nghe vậy. Cái lời nói đó phải đúng và mình cũng phân biệt được nữa. Chứ mình không biết, người ta nói rằng đi tới quẹo tới trái, mình quẹo tới trái bên này cái mình nói cái này là tay trái, tôi quẹo bên này ra được. Nó đây ra chùa Gia Lam á, đi xuống tới đó bao nhiêu thước tôi quẹo tới phải, cái xuống như này cái tôi nói tay này tay phải, tôi quẹo bên này không đem đẹp tốt ra đâu bị lợi mất. Thấy chưa? Mình phải biết quẹo tay. Thành ra là cái phần giáo mình nương theo giáo mình tập, nhưng mà phải biết có phân tích tập. Rồi từ cái giáo này á, tức là từ cái giáo này mình tập đúng thì nó phát sinh cái trí, cái nhận thức. Từ cái nhận thức là mình thấy là một phần sự thực, cái chân lý. Từ nhận thức chân lý này á, là cái giáo, cái sự tôi hiểu biết càng cao hơn chút nữa. Cho tới lúc mình cũng như Phật mình thấy rõ. Thì cái phần thứ hai này gọi là phần tích môn, tức là phần kia đi ngược xuống, phần này đi ngược lên. Đấy vậy. Ở thì trong khi mình học á, mình sẽ biết là cái nào nói tới tích môn, cái nào tới bổn môn. Đấy, cái phần trong cái phần mà kinh Duyên Cật hay là bất cứ kinh nào cũng không nói rõ những cái điều này, nhưng khi mình đặt phân biệt hai cái, thật ra cái phần bổn môn mình bao giờ mình chưa chứng nhận, nhưng phán xét nó thế nào cũng như đi hỏi đường người ta vậy đó. Nghe cái lời người ta mình có đoán cái đường đi như thế nào, hay nghe người ta mô tả là con sư tử, con thằng lằn, con rắn mối, phải tưởng tượng nó ra cái gì rồi sau đó mình theo đó mình đi. Tức là luôn luôn mình đọc là có hai phần, hay nó cách khác là phần này là phần bản thể cái chân lý tự nhiên nó, mình chưa thấy phải giả thiết là nó như thế nào, trong óc mình thể hiện ra nó. Phần thứ hai cái cách mình đi. Để cho nên chia ra ở đây bây giờ là một họa sĩ giỏi vẽ, vẽ hình con cọp đi vô sở thú, tôi đi tìm đi khảo con cọp, tới chuồng tôi biết nó cọp về. Chứ mà vẽ con cọp thành chó đi vô thấy con cọp trở lớn chó thì không được. Thì thành ra là như vậy có cái hình ảnh, chứ trong khi đọc như vậy thì hình thành hai cái, mọi cái biểu tượng cái đời tôi luôn phải hình thành cái, phân ra cái nào thuộc về chân lý, cái nào thuộc về nhận thức, và cái nào thuộc về giáo là phương tiện, thuộc về giáo là phương tiện. Cái nhận thức ba giờ có ba bộ phận: cảnh, trí, giáo. Nó ba bộ phận nó vẫn chia làm hai, tức là cái phần chân lý tự nhiên của nó, còn cái phần hiện tượng, cái phần bên ngoài, cái phần thực hành mình đi theo. Thì cái này là cái chìa khóa cơ bản để mình đi vào, chứ trong cái giảng ai nói từng chi tiết được. Để bất cứ vấn đề nào mình sẽ đặt cái hai vấn đề để mình suy, để suy nghiệm. Đó, thì bây giờ trong nếu mà trở lại cái ví dụ như là nói à, bây giờ trong cái mà khi mà các cái vương tử, các công tử tới là cúng dường cái lọng, rồi nó phát triển tất cả cảnh thế giới hiện, cảnh thế giới trên này, cái lọng trên này, trong này có mấy phần, đây là cái chân lý gì và cái phương tiện như thế nào, cái nhận thức như thế nào, có ba phần trong mình tự, tức là tự chiêm nghiệm lấy, tự mình giải thích lấy, mình có cái chìa khóa để giải thích, chứ không ai làm cho mình được hết. Ở đây là công thức, đây là đây nhé, là a cộng hai bình phương là gì đó, phải nhớ công thức và tự làm lấy, chứ không ai làm cho mình được. Rồi tới cái phần tiếp theo nhé. Khi mà hỏi như vậy thì bắt đầu mới giảng giải làm thế nào để cái thành tựu quốc độ như thế nào. Thì trong bây giờ trở lại nói là cái nội dung một chút, trong thành tựu nhiều có hai phần phải chưa, thứ nhất gọi là tịnh Phật quốc độ, thứ hai là thành tựu chúng sanh. Hai cái biết rồi nè, tịnh Phật tức là làm thanh tịnh, làm cho một cái quốc độ nó thanh tịnh ra, và hai thành tựu chúng sanh, đây là cái những cái sinh vật trong đó làm cho thuần thục. Thì hai cái phần, nếu nói ra thứ nhất cải tạo thiên nhiên, cải tạo có nghĩa rằng cái cây nó thẳng mình làm cái nó cong đi, nhưng mà làm cái là cái trật tự để mình cứ gọi là cải tạo thiên nhiên được. Cái thiệt là thiên nhiên chả ai cải tạo, mặt trời bắt nó mọc mọc bên này nó quay ngược trở lại, tại cái đất xoay như vậy tôi cải tạo cũng bắt nó xoay ngược trở lại, thì ngã chuyện giảm cho hết, giảm hết kiểu như hồi xưa cái đi mà không thấy đất nó quay á, nói là trật chứ đất quay á, ta mình đứng chỗ thì mình dẫn ra ngoài. Mấy giáo phụ rồi mấy cũng đại trí thức không nghiệm ra chứ đất có phải lên nó xoay như thế này, mình đứng này xong mình dẫn ra, mình cứ đứng dính, mình dính thọn tàn này, dính ra đường mà dính không có đi không sao chứng minh được hết á, không có chứng minh nổi, không sao hiểu được hết á. Mà ngày nay thì con nít đó con hiểu rồi, không cần gì hết, nó chả cần luật hấp dẫn gì, nó biết cái đất xoay gì mà nó biết nó không có dăng. Cảm nước hoa luôn. Thầy cái cải tạo thiên nhiên thế, trước hết đó gọi là cái Phật tịnh Phật quốc độ. Thực ra trong cái nơi thế giới mình cứ nói rằng cái thế giới xấu lồi lõm cao thấp, trong đó có những là gạch ngói có nè, gai góc có nè, vàng ngọc có, nó thứ đấy xen kẽ nhau, mình làm thế nào mà đồng đều, mà nghĩa là làm thế nào mà gai nó cũng thành hoa đẹp, nó tự nhiên thôi, chứ khỏi cần gai, mình để gai thì không cần. Riêng hồi kiếm nó cũng thành đó là những tiếng ông tiên bà, không có cắn mũi, nó cắn mình chứ không có cái mồm cho mũi, nó bằng mũi để mũi đó,
tạo mùi hương
để cái cải tạo. Bây giờ nó cải tạo được, tôi nói là nó làm cái máy gì biết mà có mũi nó mới vô. Mấy đứa kia nó về Mỹ về, mấy đứa nó mang về đó, nó mũi quá để đây, trong đây nó có cái những cái hóa chất nó làm mùi chết, nó quay nó tỏa cái mũi thế này, cái mũi tới đó nó sợ, nó đi vô. Nhưng mà giờ hơi ám một chút, nó làm thế nào con mũi nó vui vẻ, nó khiếu dụ chứ chơi luôn. Cái đó mình nói rằng mình cho là tưởng tượng, nhưng có thể làm được. Trong hồi xưa ai nghĩ rằng là nó cái máy mà nó tỏa ra cái mà con mũi nó không tới, không ai nghĩ thế. Mà tôi hỏi cái này, bộ con mũi nó vô nó chết, nó không quăng được chết đó thầy, nó nghe cái mũi nó bỏ đi giờ khác. Thì thấy cái mùi hương ấy trước hết là phải cải tạo cái thiên nhiên, tại vì là nó quan hệ với cái con người trong này. Nhưng mà cải tạo thiên nhiên nó quan hệ với cải tạo của con người. Cải tạo người chỉ có cái là nâng hai, thứ nhất là trình độ đạo đức với trình độ trí tuệ, hai cái nâng lên, nó quan hệ với nhau. Thì hai cái được gọi là định Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh. Nhưng mà rồi bây giờ có hỏi này, đệ tử Phật có bốn chúng, hai người xuất gia và tại gia, ai làm cái chuyện này? Ai làm được cái chuyện này? Tất cả làm cải tạo thế giới này. Đấy. Hãy trong kinh như mà cập này. Nên mới người tại gia. Tại gia. Cho nên chị ứng vợ kinh có cái tên là giải bất tư nghị giải thoát. Bất tư nghị giải thoát. Là vẫn hay nguyên vẹn tham sân si vậy đó, nhưng mà giải thoát ngay chính trong cái tham sân si, cái gọi là bất tư nghị, không tưởng tượng được, không tưởng tượng được. Hoặc là nói rằng thiệt ra bất tư nghị là mình không theo những cái đường lối cổ, nhưng mà theo một cái siêu nghị khác, nó không theo cái tập quán cũ, gọi là bất tư nghị. Chứ còn thực ra thế giới này chả có gì bất tư nghị hết, nhưng mình quen cái lối cũ nghị khác mình nghiến được. Là quen cái tập quán vậy rồi. Nó là hai cái chính. Ở cái trong bây giờ ấy, xây dựng này, cái nó hơi rắc rối thì tôi đó tóm tắt là chắc là lập pháp mà coi ha. Mà trong này có mấy phần thứ nhất là quán niệm quốc độ, và thứ hai là diện tiến. Diện tiến. Trong cái diện tiến là thực sự đây là cả một cái chương trình huấn luyện hay là giáo dục, từ huấn luyện mình rất cụ thể. Mình làm thế nào cho thấy nó cụ thể. Nhưng mà trước hết thì cái bối cảnh và lại cái cảnh đó, cảnh thì là trong cái một cái thế giới như vậy là có chúng sanh, tức là có thế giới tự nhiên, và cái sinh vật trong thế giới tự nhiên đó có hai cái. Thì nếu mà nói cho cao cùng á, trong cái bản thể nó một thế giới gồm hai phần, gọi là Phật thân và Phật độ. Phật thân là bản thân của Phật, và quốc độ của Phật, hai cái nó quan hệ với nhau. Con người và thế giới của con người, nếu nó không có bình thường thì cái Phật thân, tức là thân thể của ông Phật, nói vậy đi hả. Còn Phật độ là cái thế giới mà Phật tồn tại trong đó. Thì quan hệ giữa con người và thế giới con người quan hệ với nhau như thế nào, thì trong đấy gọi là thế giới có thành, lập thành cái thuyết. Kinh không nói cách này, khi giải thích bắt buộc ta phải lập thành cái thuyết gọi là thân và độ, Phật thân và Phật độ. Độ tức là thổ đó, nhưng mà trong kinh gọi là độ, nên là chữ thổ. Phật thân và Phật thổ, mình gọi là quốc độ, tức là quốc thổ đó. Thì như hai phần quan hệ với nhau. Rồi cái thuyết Phật thân này thì cũng hơi rắc rối, mình chắc tôi lược qua thôi, chứ cũng cần nhớ trong sách ta nói thì học về sau này hiểu. Thì Phật thân chia làm là pháp thân, báo thân, hóa thân, không? Nghe là mình nói thêm ngôn ngữ bình thường, thấy không? Rồi thì dưới đi lên. Thì thứ nhất á, là cái thân ai cũng thấy được, Phật ai cũng thấy được hết á. Con trâu cũng thấy, mà con bò cũng thấy, mà con voi, con ngựa cũng thấy, mà ai cũng thấy được hết á. Nên cái này là hóa thân, hóa thân. Tùy đại hóa thân. đương nhiên là con thấy con mèo nó nhìn ông Phật qua cái cách nhìn của nó. Cái người giàu ông vua nhìn ông Phật qua cách của ông ta, mỗi người nhìn ông cách, thế này gọi là tùy loài hóa thân. Nhưng một cả một hai nữa ở Phật có những cái mà chỉ có một hạng thánh giả mới thấy, người thường mới thấy. Chứ là phải có trình độ nào đó mới thấy được. Ở trong con người ai có nhiều thân như vậy. Bây giờ tôi lấy tôi làm ví dụ đi. Lấy tôi làm ví dụ hơi quê một chút, nhưng mà lấy người khác làm ví dụ tôi sợ người ta la. Lấy được. Tôi đi ra ngoài đường, ai thấy tôi cha mà ốm yếu, là tôi nói cái chuyện đi đâu ở Nha Trang, thì mà các mấy chú cả tôi này xuống, bà thầy bói, bà phải bói. Thì lúc đó là mấy chú đó là thiệt ra là mấy ông đang học cái tài thi, mà tôi về đại học rồi. Mà xuống bà coi bói thì tướng mình thấy người ta này xấu xí, tướng nhỏ nữa, chú nào học giỏi chú được, ông này học không ra gì. Là vì sao? Thấy bề ngoài thấy bên trong được, tức là ai thấy được cái nó. Mà lúc đó tôi đã đang đi bù đời thì chỉ còn ra đi, mà cái gì còn đi chắc là mưa nắng gì đâu biết, da đổ đen hù ấy đó, bằng áo luôn, bằng áo bây giờ thì phải đàng hoàng chút. Bọn mới chơi ăn bằng lồng sống, tôi la được cười tôi còn hơn nó nữa, bây giờ nói nó nghe sợ tôi còn dơ hơn nó. Họ la cái chuyện như thế này, phút nào hồi chưa mình còn hơn nó nữa. Nhưng mà la nó quá, làm sao thấy được. Vậy phải có, nghĩa là phải có một bừng ở đó, hay là khen cho con mắt tinh đời mà anh hùng đoán giữa trần ái mới già, một lời đã biết đến ta thì muốn chung nghìn tỷ vận lạ có nhau. Không dễ nhìn ra, chắc là phải một hàng nào đó. Cho nên chi đối với Phật ngồi ai mình thấy bình thường, phải một cái hàng nào đó mình thấy, nhìn vô thấy biết ông này là ai. Còn ngoài ra nhiều lắm thấy là tướng ta đẹp đẽ. Nói cái chuyện nó có ba lời môn, hai vợ chồng đi á, hai chồng đi thì hai chồng này thì tướng giỏi lắm, đi thấy cái dấu chân dưới này, cái dấu chân ông này thật tướng, ông tướng này là phải làm vua đại hoàng đế thì mới tới. Thử có ông này nào tới thì Phật độ còn trẻ ngồi dưới gốc cây, sao một đẹp trai, và bà con gái đẹp lắm, biết có gả chứ sao mà ông này tới nơi Phật nói con gái tôi đẹp lắm, ông lấy tôi gái cho, không phải vì dẫn con gái tới nhé, dẫn cái bà gọi là bà mang nhận đề đó. Ông coi cái bà là phải làm bà hoàng hậu, thành là không ai hết á. Bữa nó thấy xong cái tới tôi kể nhảy tới nói Phật nói sao muốn ngồi đấy chờ tôi một chút. Nói Phật hả, Phật chắc là Phật biết rồi, ngồi chờ. Nói về cái biểu con gái biểu trang điểm đẹp đẽ đó, mà đẹp rồi tới đưa gái tới Phật nói sao muốn đẹp trai con gái tôi cũng đẹp, tôi gả cho ông á. Phật nói là sao biết không, Phật nói xá gì cái đại gia hôi thối này, bắt đầu giang mặt. Cái hai bà nghe hay cái xin đi tu, còn cái cô kia tức đẹp như thế này mà nó hôi thối, còn xong rồi nó có chừng tôi nghe không, là thù tôi sẽ trả thù giống biết. Nó đẹp đẽ như thế này mà giao hôi thối, mà trong kia hai bố mẹ nghe giang sao đấy cạo đầu đi tu luôn, mà đem cái bột con đó gửi cho ông chú. Nó còn gái nữa làm một họ bữa nào kiếm ông vua nào gả chứ đừng gả người thường. Nhưng mà sau đó thì bà trả thù Phật, bà làm ui trời ơi, đúng là trong sách sách tự đào khi mà phụ nữ trả thù thôi. Nghĩa là tôi nói rằng là ở cái khi Phật đấy, khi bà làm hồ đó bà trả thù á, mà ở trong cái nước đó Phật đi thất thực mà tỳ kheo rồi đi bưng bắt ai cho đi về. Anh ai nói thôi mình nói Phật nói chỗ này không ai cũng thì mình đi chỗ khác. Nhưng Phật nói ta như một chiến sĩ sân trận, Phật không bao giờ tránh ở đâu, nghĩa là phải đứng thẳng trên đạn ấy, ở đây. Một thời gian sau thì thiệt ra cái pha cho con một đàn bà đồn nhảm, Phật còn trẻ nó đồn cái ông này lăng nhăng bà kia, mà cho nguyên cái bầy cung nữ đi đồn, gọi là cái thành phố cho bầy cung nữ đi đồn, đồn đến hồi nó nhảm đến hồi nghe con chán thôi. Thì cái Phật cứ ôm bác đi hoài, thấy cháu có gì, cứ bữa nay ôm bác cháu thấy có chuyện gì, rồi hết dẹp, rồi xong đâu vào đó. Cái kể chuyện, cái chuyện ngoài là kể sao á, quên cái chuyện cũ rồi, quên đi gấp cái nè. Đang kể cái chuyện, kể cái này, nó ra cái chuyện này. thì cái chuyện gọi rằng là nhận thức, nghĩa là ông ấy nhìn tới Phật về tới cái độ là nhiều lắm lắm vua, nhưng mà khi nghe Phật thuyết pháp thực ra là biết đã canh, thì lúc đó nhận tâm có một cái gì khác nữa hơn đó, bỏ đi theo tu, thì cái phần tâm đó chỉ bất thánh mới thấy. Đây là cái phần khác, không phải phá thân bình thường, người thường làm vậy đó, để mình hiểu được cái thân thứ hai của Phật. Và trong cái diễn đạt cái này rất là cụ thể, nhưng mình nói cách cái mình là vậy. Thiệt ra ngay cả Phật thời đó cũng vậy, đi mà có lúc mà thầy Phật đi vô trong cái nhà gỗ ngủ có một tỳ kheo đó trẻ đó, Phật tới thấy cái gì gỗ ông thầy tỳ kheo đó ngài đó vô trước đây, Phật đi ngang đó, Phật nói hỏi thầy gỗ cho tôi vô nghỉ nhờ đêm, con sao muốn trẻ ngủ trước đó, vô hỏi không chịu thì Phật vô nói tôi cả tục đêm đêm rồi không nói là sư huynh không sao hết, về chỗ này rộng đại sư nằm. Phật thấy ông điện nghe hỏi, nói rằng là sư huynh theo khách ai mà đi tu vậy, tu sao theo sao môn của đạo, nó gặp sao môn của đạo chưa bao giờ thấy, mà nó tham sao tham thầy lắm, nó bây giờ tôi nói nghe được không? Thì cứ tự nhiên sư huynh nói tôi nghe, nói tới hồi nghe sao giờ thấy tôi một con biết cũng sinh sống mối đó biết thôi. Tự nhiên là ở ngoài cái thân Phật ai thấy, nhưng mà tới một trình độ thấy, nhớ đây từng bậc cái vị đó thấy từng nói, tới đây tâm cái nói là từng bậc tới đại Bồ Tát thì thấy Phật thân khác thành thế giới này. Thế tâm như vậy là hai thế giới đấy nè, Phật thế giới trong sinh hoạt thân thường, con bò con heo con ngựa gì thấy Phật giống nhau không thế, nghĩa là ai thấy theo cách của mình nhiều lắm mà thấy tất cả lần vua là cùng tâm thế giới đó, đó là cái thế giới là thế chúng sanh mà phàm thánh là giống như thế đó, thì cái ông đó bắt đầu thấy vậy xong thấy khác, cũng Phật thân đó mà ta thấy khác. Như vậy là thế giới đầu tiên, cái thế giới đó gì cái thánh phẩm lẫn lộn ở chung với nhau, cái thế giới thứ hai của mình Phật đó chỉ có bậc thánh mới thấy, chứ người ngoài bao giờ thấy được. Hay ở cái một trình độ nào đó mới thấy, đó gọi là khi phân biệt, đó là đã tập nó sám hối, có thấy không? Phương tiện thánh cư độ, tất là cái chế chỉ có bậc thánh mới sống trong đó. Thì ở Phật thân và Phật độ như vậy, thì cái người nào mà thấy Phật đây thì bậc thấy thấy chúng quanh Phật khác liền. Tới trên một cái thế giới mà trình độ thứ ba nữa, không có thánh là thấy được hết, chỉ có Phật biết trong thánh là thấy được hết. Thì cái này cũng tất nhiên thôi, hiểu tới mức nào thôi, nhưng mà đó chỉ có Phật thôi, Phật mới hiểu được, tức là ngang trình độ mới hiểu được, mới thấy được. Và còn cuối cùng là cái bản thân đó, nghĩa là không phân biệt, tức là không phân biệt ai ra hết. Vậy là bốn bậc, bốn cái trình độ, bốn cái bậc, vậy là bốn bậc tồn tại trong một cái bản thể. Mình kể con người Phật mà tới Phật vậy, ai tồn tại trong bốn bản thể, nhưng mà người đời mình chỉ nhiều lắm biết tới hai cái ba cái. Nếu ban đầu gặp nhau biết bình thường, nhưng sống một thời gian sau mới biết được, mới là sống lâu mới biết lòng nhau mà. Nhưng mà biết tới mức nào á cũng đều hết được, thằng anh là anh, tôi là tôi, biết tới mức đó rồi cuối cùng cãi nhau à, ly dị, không biết hết nơi đâu. Bây giờ cho biết tới mức mà biết hoàn toàn thế giới này, không có ai biết ai hoàn toàn đâu. Thì ở ngoài đời nó còn có ba cái trình độ đó, ha. Trình độ là người thường ai thấy giống nhau hết á, độ thứ khác biết, biết trắng biết đen biết tánh tình, nhưng mà trình độ nữa ai biết đấy. Còn ở trên đó thì mọi người không có, bao giờ có được hết, tới rồi thế thì mình hiểu mình trong đó là hết rồi, thế là mình tại hiểu mình đấy, chứ đừng nói cho người khác. Đó là cái trình độ ngoại như vậy. Nhưng mà trong cái thế giới Phật, thân Phật đương nhiên mình hiểu rằng là có bốn bậc như vậy. Bậc là dưới thấp mọi người đều thấy, bậc thánh rồi trong đó thì có Phật, có Phật còn bậc trên kia, nói nó gọi là phần bản thể, không có vấn đề thấy không thấy nữa. Thành chia Phật bốn thân này, còn này nó ba thân chia cho tên này, thứ nhất kể từ trên xuống dưới nghe không, pháp tánh thân và pháp tánh độ. Pháp tánh thân đây là cái bản thân của chân lý, cái thân chứng nhập chân lý. Thân này với đây là cái thân này với cái chân lý là một bản thể. Bản thể thế giới thế nào thì thân thế nấy. Nếu mà mình nói cho cụ thể ra ấy, mình ngước một con cỏ thì trong một bọn này cũng chỉ là hiện thân của Phật. Nhưng mình thấy ngọn cỏ nó xấu vàng úa, nếu mình tới bước đó mình không bao giờ thấy được đâu. Nếu mình nhập rồi trong cái ngọn cỏ này thì ngọn cỏ này vẫn thấy rất kỳ diệu, mình bao giờ mình thấy. Thì đó là pháp tăng thân, pháp thanh độ. Chỉ lý thuyết mình tưởng tượng không bao giờ thấy, đặt ra giả thiết thôi. Thứ hai là tự thọ dụng thân. Tự thọ dụng là những gì công đức phước lạc gì chỉ Phật mới Phật. Tự thọ dụng ai biết được hết á. Nó thì để cái tự thọ dụng này nó thêm thí dụ pháp cho nó rõ. Đây là cái tiêu chuẩn lạc thọ để mình hiểu, tức là cảm thác an lạc đó. Thấy nha. Thì những người mà, nghĩa là ở đây mình thì nó dễ rồi, mình quen nhau biết, nhìn mặt mình biết là người nào vui người nào buồn biết rồi nè. Nhưng biết tới mức nào buồn vui trong lòng tôi ai biết. Vui là vui rồi, gọi làm ai chi không nó mặn mà với ai, tôi vui trong tôi ai biết được. Thấy chưa? Chỉ có tôi biết vui buồn. Mà thực sự ra nhiều khi tôi chả biết tôi vui tôi buồn nữa, tại vì tôi còn phàm phu. Tôi biết cái mức vui thế nào thôi chứ tôi không biết hết. Thế thành ra có một cái pháp tâm tự thọ dụng thân, tức là cái lạc đó thì có Phật mới hiểu được, thấy được, chứ không ai hiểu được, ai biết, không ai hiểu cái lạc tới mức nào. Thì là thọ, tự thọ dụng thân thì cũng liên hệ tới tự thọ dụng độ, không tương đương với nhau, từ giống nhau hết đó. Rồi tới cái bậc thứ ba là tha thọ dụng thân, tức là cái thân Phật, cái tồn tại mà các Bồ Tát nhìn vào có thể thấy được. Bồ Tát là Bồ Tát cấp cao á. Bồ Tát nếu mình nói như vậy là cỡ như ngài Quan Âm, là ngài Phổ Hiền, ngài Văn Thù mình thấy được cái này, tức là thấy được cái lạc của Phật, mình có thể chia sẻ được. Chia sẻ hồi xưa bên tàu ai biết chuyện Trang Tử không? Trang Tử về thì đi trên cái bờ ao, ông Trang Tử nói mấy con cá lội chứ am vui quá. Về thì họ Trang Tử, anh không phải là cá sao anh biết cá là vui? Trang Tử là anh không phải là tôi, tại sao anh biết rằng tôi không biết cá vui? Hiểu cái chuyện này. Cái đó cũng để thí dụ cho biết rằng nó vẫn có một cái tha thọ dụng, tức là thế giới người khác thì chia sẻ được, là cái niềm vui của mình người khác có thể chia sẻ được. Nói như giờ nói rằng là tôi là đã giảm thiết đến phải, đừng có tưởng lầm điện này. Ví dụ tôi là nhạc sĩ nè, tôi phạm ra bản nhạc thì trình độ nào nghe được mới hiểu được cái bản nhạc này hay, có tôi cũng phải đang nghe lên cái ỏ e chắc gì nghe hay được. Thấy chưa? Bây giờ ở đây hàng ngày bây giờ mình mở nhạc Beethoven, Mozart rồi gì mình nghe mình hay thật đấy. Thực ra nghe nó rộng ràng lắm, nó hay. Làm sao nghe như ông nghe được, mình sao nghe bằng ông hết rồi. Nghe hay vẫn được, ông nghe từng nốt. Tức là học cái nào ta nghe được, ta chạy thêm đơn như là ta biết là nốt nào, ta biết nào. Thì có mấy cái chuyện huyền thoại mấy ông nhạc trưởng tại cái dàn vô lông kéo như vậy ra mà nào cỏ chặt nốt nó tới cầm cỏ đầu liền, mình nghe nổi không? Thấy chưa? Tất nhiên phải trình độ nào đó mới hiểu được. Hiểu được là cái gì? Hiểu được cái lạc của người khác, hiểu được cái niềm vui của người khác. Vui tới cỡ nào hiểu được. Nếu không hiểu đâu, mình về nhà thấy bố mẹ được vui, mình nghĩ là vui. Bố mẹ nó vui gì mà nó buồn thế bên ngoài tao vui hưởng, trong lòng buồn chết đấy. Phải không? Để cho nên chi là cái được gọi là tha thọ dụng độ, nó có Phật có cái tha tự cần. Cuối cùng là hóa thân, hay là biến hóa độ, hóa thân biến hóa thân biến hóa độ bốn thân. Thành ra khi ta xây dựng cái Phật quốc á, xây dựng theo bốn bậc, nhưng mà cái bậc đầu thì có thể tất cả chúng sanh đều hưởng, đó là chỉ cái bậc đầu mà thôi. Còn cái bậc thứ hai là mọi người phải tu chứng lấy. Thì mình xây dựng cho tất cả mọi người chia sẻ được, đó là cái bậc đầu. là biến hóa thân và biến hóa đầu. Có chừng đó là cái cửa chùa đóng á nghe.
Dạ, con 5 phút nữa.
Còn 5 phút hả?
Cuối
và cái cuối cùng thấp nhất mình ở đây thì tất cả nó đều có thể sống được. Và cái Bồ Tát mà thực hiện trong đó mà để mình nói cái chương trình để xây dựng một cái quốc gia, một cái quốc độ xã hội thực sự là chỉ nói tới cái mức này trong cái phạm vi biên hoa thần biên hoa độ. Nãy giờ còn cái phần trên kia là khi nào chứng quả thánh thì nói, còn không thì nói mà nó dốc mà chơi không bao giờ nói được, vì chả biết gì tâm có nói hết á. Kiểu tôi ở đây mà tôi đòi sử dụng nước Mỹ thì chả bao giờ tôi sử dụng cho nổi cái nước Việt Nam mấy ra tôi còn nói được. Ở đây tôi nói xây dựng cái nước Mỹ thành giàu tôi thua. Thì sau đó mới chia ra ấy. Thì đây là cái phần này là phần những cái nền tảng, gọi là những cái từ khóa, những cơ bản thì mình hiểu. Thì trong nó chỉ có là vì trong kinh không có không nói cho nên cái này nó ngoài lề. Còn cái phần kinh đó thì là phải đọc thẳng trong đó để tôi phân tích sau. Thì cái phần điểm như vậy nó có mấy phần rồi chưa? Là nói rằng là cảnh trí và dạo ba cả, có nghĩa là chia làm ba thành sáu không? Bốn môn tích môn tức là bản thể và hiện tượng, cứ nói dùng chữ cho dễ đi, bằng đây hiện tượng. Mà còn cái thứ hai nữa, cái đối tượng thì xây dựng, thì trong đó gọi là Phật quốc ra, thì nó chia làm bốn đâu hay chưa? Tức là con người và thế giới của con người, Phật và thế giới của Phật, mà chia làm bốn bậc. Rồi bây giờ xây dựng cách nào thì sau đó cái hạ hội phân giải. Đây là giới thiệu sơ sơ vậy đó. Nói lần hết tiếng Bồ Tát có giàu thì kéo dài ra thất nghiệp. Nói hết thất nghiệp đó, bữa hết nói cái gì nó.